Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay thứ tư, chúng ta học về Kinh Hoa Kinh Tụng Nguyên Thủy. Hôm nay là bài thứ 72. Chúng ta cũng như mỗi khi bắt đầu với một câu chuyện trong kinh. Để quý vị theo dõi trên màn hình. Ở bài 72 này chúng ta bắt đầu bằng câu chuyện trong kinh Tăng Nhất A Hàm. Bốn người chết trong một ngày nhưng sanh thú khác nhau. Theo kinh Tăng Nhất A Hàm. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ cùng với chúng đại tỳ kheo 500 người. Lúc ấy, trong thành Xá Vệ có một ưu bà tắc vừa mạng chung và lại sinh trong nhà đại trưởng giả tại thành Xá Vệ. Vị phu nhân lớn nhất mang thai. Thế Tôn dùng thiên nhãn thanh tịnh không tỳ vết để xem. Thấy ưu bà tắc này sinh trong nhà trưởng giả giàu nhất thành Xá Vệ. Ngay ngày đó lại có bà La Môn thân hoại mạng chung sinh trong địa ngục. Thế Tôn cũng dùng thiên nhãn xem thấy, cũng ngay ngày đó trưởng giả cấp cô độc mạng chung sinh cõi thiện bên trời. Thế Tôn cũng dùng thiên nhãn xem thấy, ngay ngày hôm đó cũng có một vị tỳ kheo chứng nhập niết bàn. Thế Tôn cũng bằng thiên nhãn mà nhìn thấy. Có nghĩa là gì? Trong một ngày có bốn người ở tại thành Xá Vệ. Quý vị thấy bốn người này sanh thú khác nhau. Một người đó là Ư Bà Tắc, tức là nam cư sĩ tại gia, gọi là Ư Bà Tắc. Thì mạng chung bà sanh trở lại vào cái nhà đại trưởng giả trong thành đó. Và cái vị phu nhân lớn nhất mang thai, cho nên là có nghĩa là người cư sĩ tu thì có phước báo, trở lại đời sau cũng làm người giàu có. Cũng trong ngày đó thì Đức Phật thấy một vị Bà La Môn, tức là một vị ở ngoài đạo, tu theo ngoài đạo, thì thân hoại mạng chung thì sanh vô địa ngục. Và Đức Phật cũng thấy một người nữa rất nổi tiếng, đó là trưởng giả cấp cô độc mạng chung sanh lên cõi trời, và một vị tỳ kheo thì nhập niết bàn. Quý vị thấy không ạ? Có nghĩa là bốn người cùng một thành, cùng một thời đại, cùng chết một ngày nhưng sanh thú khác nhau. Đó là do gieo nhân khác nhau cho nên quả khác nhau. Người gieo nhân nào thì được quả nấy, tỳ kheo gieo nhân đạt đến chứng nhập niết bàn cho nên niết bàn. Vị ngoại đạo Bà La Môn thì gieo nhân đọa lạc bởi vì tà kiến đi vào địa ngục. Ông cấp cô độc là vừa là cư sĩ tại gia, vừa tu phước cho nên sanh cõi trời. Còn một vị cư sĩ tại gia khác thì trở lại làm người. Thì quý vị thấy rõ ràng là cái sự khác nhau về sanh thú nếu như có sự tu tập. Cho nên nếu như chúng ta tu tập thì sanh thú sẽ khác nhau, đúng không ạ? Chúng ta nghe tiếp bài kinh này. Bây giờ Thế Tôn thấy bốn việc này rồi liền nói kể rằng: nếu người thọ bào thai hành ác vào địa ngục, người lành sinh lên trời vô lậu nhập niết bàn. Nay người hiền thọ thai la môn vào địa ngục, tu đạt sinh lên trời, tỳ kheo thì diệt độ. Tức là Đức Phật nói về bốn nhân, cái người hiền thì thọ thai, La Môn, Bà La Môn thì vào địa ngục, còn ông Tu Đạt, tức là ông cấp cô độc sinh lên trời, và vị tỳ kheo thì diệt độ. Bây giờ Thế Tôn rời tỉnh thất đến giảng đường phổ tập mà ngồi. Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nay có bốn việc mà nếu người tu hành theo thì khi thân hoại mạng chung sẽ được sinh trong loài người. thế nào là bổn? Người mà thân miệng ý và mạng thanh tịnh không tì vết lúc mạng chung sẽ được sinh trong loài người. Đó, quý vị để ý. Tức là Đức Phật thấy cái chuyện đó rồi, cho nên là Đức Phật mới nói với các vị tỳ kheo. Vậy thì làm sao để được mạng chung sanh vào loài người? Đức Phật nói là bốn điều đúng không ạ? Là thân, miệng, ý và mạng. À, tức là thân, miệng, ý và mạng thanh tịnh, không tì vết thì lúc mạng chung thì sanh được vào loài người. À, cho nên phải cố gắng giữ thân. À, thân là nghiệp tốt, miệng nói lời tốt, không tạo nghiệp, ý không nghĩ tà bậy, không tham sân si đó. À, và mạng tức là nuôi đời sống, mạng là nuôi đời sống thanh tịnh thì sanh đạo người. Này các này tỳ kheo, lại có bốn pháp mà ai tập hành thì người đó sẽ vào trong địa ngục. Thế nào là bốn? Thân, miệng, ý và mạng không thanh tịnh. Đó là này tỳ kheo, có bốn pháp này mà ai thân cận thì khi thân ngoại mạng chung sẽ sanh vào trong địa ngục. Cho nên nhớ ha, ở đây thân, miệng, ý, nhiều người thì cái này khó, ý nghĩ lung tung, tâm thì toàn trú trong tham sân si mà cũng không biết. Cho nên chúng ta mới tu tập tứ niệm xứ đúng không ạ? Để biết tham sân si khởi lên, biết liền. Thân, miệng, ý rồi mạng không thanh tịnh nữa thì đọa vào địa ngục. Lại nữa, này tỳ kheo, lại có bốn pháp mà nếu ai tu tập hành theo thì sẽ sinh cõi lành lên trời. Thế nào là bốn? Bố thí, nhân ái, lợi người, đồng lợi. Đó là này tỳ kheo, ai hành pháp này khi thân hoại mạng chung sẽ sinh về cõi lành lên trời. Đó, muốn lên trời ấy, Đức Phật chỉ nói đơn giản nhân là gì? Bố thí, nhân ái, đó là có lòng yêu người, yêu thương người. Làm lợi cho người và đồng lợi. Thì đây là tứ nhiếp pháp ạ. Thì quý vị thấy tứ nhiếp pháp làm cùng đồng hòa đồng mang lại lợi ích cho người ta. Bố thí thì được rồi, nhân ái là yêu thương người, làm lợi người và đồng lợi, là cũng gọi là đồng sự đó, là cùng người ta làm những việc tốt đó. Thì sẽ sanh lên cõi trời. Lại nữa, này tỳ kheo, lại có bốn pháp nếu ai tập hành theo khi thân hoại mạng chung diệt tận hữu lậu, thành tựu vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, như thật biết rằng sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn tái sinh nữa. Tiếp theo là Đức Phật nói về bốn cái pháp để mà tu tập để đạt đến niết bàn, giải thoát, không còn tái sinh nữa. Đó là gì? Thế nào là bốn? Thiền có tâm có tứ, tức là sơ thiền đó quý vị. Tại vì có bảy kinh trước rồi cho nên Thiện Trang đánh vô sơ thiền luôn, tại vì có bảy kinh trước nói rất rõ này, bữa sau chúng ta sẽ giới thiệu lại bài kinh đó. Thiền không tầm không tứ, tức là nhị thiền. Thiền xả niệm, cái này là tứ thiền mà cái đây bị xếp bị lộn. Thiền khổ lạc diệt, tức là tam thiền, tức là bốn tầm thiền. Đó là này các tỳ kheo, có bốn pháp này nếu ai tu tập thực hành theo đó thì sẽ diệt tận hữu lậu, thành tựu vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, như thật biết rằng sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn tái sanh nữa. Thì ở đây Đức Phật không có nói tu tập thiền quán, nhưng chỉ nói tu tập thiền chỉ. Tuy nhiên chúng ta cũng phải hiểu tất nhiên tu cái đó nó có chút thiền quán ở trong đó thì mới đắc được. Chứ nếu mà tu thiền chỉ không mà bố tứ thiền không thì cũng không được ha. Thế nên này các tỳ kheo, thiện gia nam tử trong bốn bộ chúng muốn sinh trong loài người, hãy tìm cầu phương tiện hành thân, miệng, ý, mạng thanh tịnh. Đó, nếu chúng ta muốn sanh trong loài người thì nhớ phải làm thân, miệng, ý, mạng cho thanh tịnh. Nếu muốn được sinh lên cõi trời cũng hãy tìm cầu phương tiện hành bốn ân huệ, tức là tứ nhiếp pháp, bố thí, ở trên này nói rồi đúng không, nhân ái, lợi người và đồng sự hay đồng lợi. Nếu muốn được hết hữu lậu, thành tựu vô lậu, tâm giải thoát, trí tuệ giải thoát, cũng hãy tìm cầu phương tiện hành bốn thiền. Như thế, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Bây giờ các tỳ kheo nghe Đức Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. Đây là kinh số 7 ở phẩm Tăng Thượng thứ 31 của kinh Tăng Nhất A Hàm. Cho nên quý vị thấy không ạ, cái quan trọng nhất là phải tu gì? À, ngoài tu thân, tu miệng, tu ý, à, tu mạng thanh tịnh đó, rồi chúng ta cũng phải tu thiền. Đúng chưa? Cho nên là cái việc tu thiền cũng quan trọng lắm. À, đời này ít người chú ý cái việc tu thiền chỉ. Rồi đó là phần thứ nhất. À, hôm nay chúng ta sẽ vào phần thứ hai. Về cái phần này cũng quan trọng đây. Đó là bốn hạng người về nghe pháp theo kinh Tăng Chi Bộ. Tức là chúng ta thường nghe pháp đúng không ạ? Thế thì quý vị nghe pháp như thế nào? Thì ở trong bài kinh này Đức Phật đưa ra là có bốn hạng người về nghe pháp. À, và nếu như chúng ta nghe xong chúng ta coi cho chúng ta rơi vào hạng người nào. Nếu mà mình rơi vào hạng người tốt được Đức Phật khen ngợi là ok đúng không? Và nếu mình rơi vào hạng người không được khen ngợi thì đó là mình đang tu có vấn đề. À, cho nên giờ chúng ta vào cái phần này. Có bốn hạng người này các tỳ kheo có mặt thiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Chúng ta đánh dấu. Số 1. Nghe ít điều đã được nghe không khởi lên. 2. Nghe ít điều đã được nghe được khởi lên. 3. Nghe nhiều điều đã được nghe không khởi lên. 4. Nghe nhiều điều đã được nghe có khởi lên. Tức là có bốn hạng người nghe pháp. Một là người nghe ít nhưng mà điều đã được nghe không khởi lên. À. Hạng thứ hai là nghe ít điều đã được nghe khởi lên. Thứ ba là hạng người nghe nhiều điều đã được nghe không khởi lên. Và thứ tư, nghe nhiều và điều đã được nghe có khởi lên. Bây giờ thì chúng ta sẽ giải thích những cái từ ngữ đó. Tại vì kinh này là kinh Nguyên Thủy và Đức Phật giải thích cho chúng ta rồi. Cho nên chúng ta chỉ cần coi Đức Phật giảng tiếp thôi. Và này các tỳ kheo, thế nào là người nghe ít điều đã được nghe không khởi lên? Đó, hạng người thứ nhất, nghe ít và điều đã được nghe không khởi lên. Ở đây này các tỳ kheo, có hạng người được nghe ít về kinh, ứng tụng, ký thiết, các bài kệ, cảm hứng ngữ, như thị thiết, bổn sanh, vị tận hữu, phương quảng. Người ấy với điều đã được nghe ít ỏi này không biết nghĩa, không biết pháp, không thực hành pháp tỳ pháp. Như vậy, này các tỳ kheo là người nghe ít điều đã được nghe không khởi lên. Đó, thì quý vị thấy nào là người nghe ít và điều đã được nghe không phải lên. Tức là người này á, là quý vị thấy đối với các bài kinh như là cái chính thể loại kinh á, kinh ở bên Đại Thừa thì nói 12, ở đây nói chính thể loại kinh như kinh nè, ứng tụng nè, đây kệ tụng nè, rồi ký thiết, thọ ký rồi đó, rồi các bài kệ nè, cảm hứng ngữ nè, và tăng tháng đó, rồi như thị thiết nè, bổn sanh, vị tằng hữu, phương quảng. Người ấy thế nào với nghe ít lắm. À, mà nghe ít rồi, rồi không biết nghĩa nữa, không biết pháp nữa, không thực hành pháp và tỳ pháp. Đó, người như vậy thì gọi là người nghe ít và điều đã được nghe không khởi lên. Đó, vì thế mà là người nghe ít và điều đã được nghe không khởi lên là người thứ nhất như vậy. Có nghĩa là mình đã nghe ít rồi, đúng không? Nghe thì kinh nó lùi. Đó, thời nay thì có hạng người như vậy. À, đặc biệt pháp môn tịnh độ đó là hạng người này nhiều, đúng không ạ? Nghe ít, không chịu nghe, rồi nghe rồi còn có không thực hành nữa, đâu biết nghĩa đâu, không biết pháp thì ôi người Phật đủ rồi, là không thực hành pháp thì pháp, thì đó là Đức Phật nó là người nghe ít là điều đã được nghe không khởi lên, thấy chưa? Cho nên Đức Phật nói rất rõ ràng từng hạng người. Rồi chúng ta vào tới hạng người thứ hai. Và này các tỳ kheo, thế nào người nghe ít điều đã được nghe có khởi lên? Có hạng người ở đây này các tỳ kheo, có hạng người được nghe ít về kinh, ứng tụng, ký thiết, các bài kệ, cảm hứng ngữ, nhi thị thiết, bổn sanh, vị tằng hữu, phương quảng. Người ấy với điều đã được nghe ít ỏi này biết nghĩa, biết pháp, thực hành pháp, thực đúng pháp. Như vậy này các tỳ kheo là người nghe ít điều đã được nghe có khởi lên. Đó, Tức là người này thì đối với chín thể loại kinh, họ nghe nhưng mà họ nghe ít lắm, không được nghe nhiều. Nhưng mà họ gì? Nghe ít vậy thôi nhưng mà họ biết nghĩa, họ hiểu nghĩa, đúng không? À, rồi sao? Biết pháp, à, rồi thực hành pháp, đúng pháp. Đó thì nghe ít. Vậy quý vị coi thử quý vị có rơi vào đây không? Ở đây thì cha nghĩ là chúng ta đều là người nghe nhiều, đúng không? Không phải nghe ít nè, nghe như vậy người này nghe ít nhưng mà họ hiểu nghĩa và thực hành được thì đó vẫn có lợi ích cho họ, đúng không? Ở đây chúng ta chắc là xuống tới đây rồi chắc là cũng nghe nhiều rồi, nghe nhiều để chúng ta coi thấy chúng ta rơi vào hàng nào. Và này các tỷ kheo, thế nào là người nghe nhiều điều đã được nghe không khởi lên? Ở đây này các tỷ kheo, có hạng người được nghe nhiều về kinh, ứng tụng, ký thiết, các bài kệ, cảm hứng ngữ như thị thiết, bổn sanh, vị tằng hữu, phương quảng, người ấy với điều đã được nghe nhiều này, không biết nghĩa, không biết pháp, không thực hành pháp, tỳ pháp. Như vậy, này các tỳ kheo, là người nghe nhiều, điều đã được nghe không khởi lên. À, cái này thêm chữ mà vô thì được không? Mà đã, điều đã được nghe không khởi lên. Đấy, cái đó là có nhiều hạng đồng, có nhiều đồng tu như thế này đúng không ạ? Nghe thì nghe nhiều lắm, kinh nghe suốt, nghe năm nay tháng nọ nghe kinh nè, nghe pháp, nghe thầy này giảng, thầy kia giảng, nghe thiện trang giảng được quá trời. Nhưng mà sao? Điều đã được nghe là không có hiểu nghĩa. Đó, hiểu nhưng không biết nghĩa, không biết pháp. Và quan trọng nữa là không thực hành pháp thì pháp. Đó, thì có những người như vậy, tức là chỉ thích nghe thôi. Đó. Và không phải bây giờ mà thời nay là cái hạng này rất đông. Đó. Đó, tức là họ chỉ thích nghe thôi chứ còn không thực hành. Đó, thì nên là cái đó là hạng người thứ ba. Rồi còn hạng người thứ tư. Và này các tỷ kheo, thế nào là người nghe nhiều điều đã được nghe được khởi lên? Ở đây này các tỷ kheo, có hạng người được nghe nhiều về kinh, ứng tụng, ký thiết, các bài kệ, cảm ứng ngữ như thị thiết, bổn sanh, vị tằng hữu, phương quảng, người ấy với điều đã được nghe nhiều này, biết nghĩa, biết pháp, thực hành pháp, tỳ pháp. Như vậy, này các tỳ kheo, là người nghe nhiều điều đã được nghe có khởi lên. Đó, làm sao quý vị thực hành theo cái này thì được, đúng không? Tức là chúng ta nghe nhiều rồi, nghe tức là đủ các loại, thế loại kinh nè, lại ứng tụng nè, lại ký thiết nè, các bài kệ nè, các bài kệ tán thán nè, là cảm hứng ngữ, rồi như thị thiết nè, rồi bổn sanh nè, là cái những cái chuyện về đời trước đó, đời này đó. À, rồi bị tằng hữu là những cái chuyện không chưa nay chưa từng có, rồi cái kinh nói rộng nghĩa là phương quảng. Như vậy biết được như vậy, hiểu nha, hiểu nghĩa, biết pháp và thực hành pháp, tùy pháp, thì đó người người nghe nhiều điều đã được nghe có khởi lên. À, thì bốn hạng người như vậy. Này các tỳ kheo, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Rồi Đức Phật tổng kết cho chúng ta: nếu là người nghe ít, không định tĩnh trong giới, họ chỉ trích người ấy cả hai giới và nghe. Đó, tức là hạng người thứ nhất á, nếu mà nghe ít rồi mà không có định tĩnh trong giới thì chỉ trích người đó cả giới và nghe, thì sao? Tu học ít rồi lười, thực hành cũng không có, không hiểu. Đó, vậy thì quá tệ, cho nên là nó chỉ trích. Đức Phật nói như vậy. Nếu là người nghe ít nhưng khéo định trong giới, họ khen về giới đức, về nghe không đầy đủ. Tức là nếu mà cái hạng người thứ hai là nghe ít nhưng mà họ tu được trong giới, trong định, khéo định trong giới, thì sao? Khen về giới đức nhưng mà không có che, không khen về nghe. Về nghe không đầy đủ, không khen. Nếu là người nghe nhiều, không định tĩnh trong giới, họ chỉ trích người ấy về nghe được đầy đủ. À, tức là cái hạng người thứ ba là nghe nhiều nhưng mà không có thực hành, không hiểu, không thực hành, thì khen về cái mặt nghe nè, về nghe được đầy đủ nè, nhưng mà chỉ trích người ấy về cái sự tu, thấy chưa? Nếu là người nghe nhiều lại khéo định trong giới, họ tán thán người ấy cả hai giới và nghe. Đó, được chưa? Nếu mà vậy là Đức Phật khen ngợi đúng không? Vừa nghe nhiều mà vừa thực hành được, đủ được tam giới thì khen cả hai. Rồi, quan trọng Đức Phật chốt nè. Phật đệ tử nghe nhiều trì pháp có trí tuệ như vàng trỗi diêm phù, ai có thể chỉ trích? Chư thiên khen ngợi, khen vị ấy, Phạm Thiên cũng ngợi khen. Chưa? Nghe cái cuối cùng đúc kết nè, đó. Đọc lại lần nữa cái đoạn kết cuối cùng của Đức Phật nè. Phật tử đệ tử nghe nhiều, tức là đệ tử Phật đó, nghe nhiều trì pháp có trí tuệ như vàng cõi diêm phù, như vàng cõi diêm phù đề luôn, ai có thể chỉ trích? Chư thiên khen vị ấy, Phạm Thiên cũng ngợi khen. Đó, thì quý vị thấy mà ngược thế mà. Bây giờ người ta nói nghe nhiều rồi nó sen tạp rồi, nghe nhiều để phải dốt rồi mới tu được đó. Nghe nhiều đó là gì? Chắc chư tổ tầm sập đời sau nói tầm bậy đúng không ạ? Đức Phật nói nè, đệ Phật đệ tử nghe nhiều, tức là đệ tử Phật, cái này dịch đó là đệ tử Phật nghe nhiều à, thì cái này nên đổi lại thì đệ tử Phật nghe nhiều thì đúng hơn. Trì pháp có trí tuệ như vàng cõi diêm phù, mình quý như vàng luôn á, cõi của diêm phù đề luôn, ai có thể chỉ trích? Đâu có thể chỉ trích được người đó, không phải chỉ không chỉ trích được mà vậy, chư thiên khen vị ấy, Phạm Thiên cũng ngợi khen, chưa? Đấy, thế chứ đâu phải mình cái nói đâu ngược không à, thấy chưa? Quý vị thấy không à? Đó, cho nên là thời nay là Phật giáo nó mạt là vậy đó. Mạt vì thì người ta nói ngược với kinh. À, người ta nói ngược kinh mà lại chúng sanh này này cũng dốt quá cho nên là tin theo mà có nhiều chúng sanh rồi quá, cho nên nhớ nha, bài cuối cùng nè, cái này á, là Phật đệ tử nghe nhiều, đó là thật là đệ tử Phật nghe nhiều á, chứ không phải Phật đệ tử đây, đúng cái câu này là nên để như này nè. Nhưng mà tại vì mình là ngày Minh Châu ngày xếp ngược á, mình chúng ta sửa ra vậy cũng được. Đệ tử Phật nghe nhiều trì pháp có trí tuệ như vàng cõi diêm phù, ai có thể chỉ trích? Chư thiên khen vị ấy, Phạm Thiên cũng ngợi khen. Nhớ phải, trời Phạm Thiên còn khen nè, chư thiên cũng khen à. Cho nên ráng ra phải là nghe nhiều và trì pháp có trí tuệ, phải thực hành. Chứ không có thực hành nó nhiều khi đấy, nhiều khi mình học nhiều rồi, thiện trang thấy nhiều người học nhiều nhưng mà cũng không có thực hành được. Tức là ví dụ như đến lúc mỗi ngày đó, trôi qua tới khi ban đêm mình sắp đi ngủ thì mình tranh thủ chánh niệm đúng không ạ? Tại vì mình không biết chết lúc nào, chết trong ban đêm có thể chết, cho nên là lúc trước khi ngủ là gì, phải nhớ về Phật Pháp Tăng đó. Chứ còn nếu mà lúc đến để sắp chết rồi mà sắp đi ngủ đó, cũng có nghĩa là cũng như là mình biết bước vào một cái lộ trình mới không biết thế nào, mà mình không chánh niệm được, mình còn vọng tưởng nghĩ chuyện lung tung lăng tang, rồi nhắn tin than thở nữa thì thôi, rồi những người như vậy là cái tâm tán loạn đó. Cho nên là không thực hành pháp. Nếu thực hành pháp thì biết là tâm tán loạn đang, và biết tâm tâm biết tán loạn đúng không, tâm đang tham sân phải biết chứ, pháp thực hành cho nên rất là quý đúng không ạ? Đó, cho nên là bốn hạng người nghe pháp, quý vị thuộc hạng nào quý vị tự xác định đấy nha. Cố gắng xác định đấy. Và đây là Đức Phật khen nha. Đó, mình cho nên là ai nghe nhiều trì pháp là thực hành có trí tuệ là khen. Đức Phật rất rõ ràng đúng không? Nghe nhiều khen cái đã, thực hành không được chê. Nghe ít chê, thực hành được khen. Vừa nghe ít vừa thực hành không được chê cả hai. Vừa nghe được nhiều vừa thực hành được khen cả hai, và người đó giống như là vàng cõi diêm phù. Cõi diêm phù đề này á, vàng cõi diêm phù và không có ai chỉ trích được, chư thiên còn khen ngợi và Phạm Thiên cũng khen ngợi luôn, chưa? Nhớ bài này nha, cho nên là hay lắm, không học kinh là bị đời sau người ta cho mình, họ dắt mũi mình á, tức là họ bảo mình dốt đi để họ dạy cái gì biết nấy thôi, là làm nô lệ trong đời sống tâm linh, vậy mới làm đệ tử họ chứ. Nếu mình học mình biết Phật dạy hết rồi làm sao làm đệ tử họ được đúng không ạ? Đệ tử của Phật mất tiêu à. Cho nên là đó là ma mới mới làm những điều đó thôi. Rồi chúng ta đến mục thứ ba ha. Mục thứ ba này cũng quan trọng nè. Đây là một kiến thức cũng quan trọng. Do tu tập, do làm cho sung mãn tứ niệm xứ mà chánh pháp tồn tại lâu dài theo kinh Tương Ưng Bộ. trong từ ngân. Nhân viên ở Savatthi, tức là Sa Vệ Thành, Sa Vệ đó. Rồi tôn giả Baddha nói với tôn giả Ananda đang ngồi một bên, tức là một vị tôn giả Baddha nói với ngài Ananda: do nhân gì, do duyên gì, này hiền giả Ananda, khi Như Lai nhập niết bàn, dị pháp không có tồn tại lâu dài. Do nhân gì, do duyên gì, này hiền giả, khi Như Lai nhập niết bàn, dị pháp được tồn tại lâu dài. Đó, thì chúng ta cũng quan tâm đúng không ạ? Xưa nay đồng tu đều rất là thắc mắc, biết là sao để diệu pháp, tức là chánh pháp của Phật tồn tại lâu dài. Và tại sao chánh pháp của Phật lại thế nào, lại bị diệt độ sớm. Thì chúng ta, không chỉ chúng ta đâu, mà đây tôn giả Baddha, ngài cũng thắc mắc điều đó, cho nên ngài mới hỏi ngài tôn giả Anan. Thì chúng ta coi thử coi ngài Anan đáp như thế nào. Lành thay, này hiền giả Baddha, hiền thiện thay, này hiền giả Baddha, là trí tuệ của hiền giả, hiền thiện là biện tài của hiền giả, trí thiện là câu hỏi của hiền giả. Có phải như vậy, này hiền giả Baddha, là câu hỏi của hiền giả. Này hiền giả Ananda, do nhân gì, do duyên gì, khi Như Lai nhập niết bàn, diệu pháp không có tồn tại lâu dài. Do nhân gì, do duyên gì, này hiền giả Ananda, khi Như Lai nhập niết bàn, diệu pháp được tồn tại lâu dài chăng? Tức là ngài Anan tán thán trí tuệ, tán thán biện tài của ngài hiền giả, tức là thật ra gọi là ngài Baddha, thì và nhắc lại câu hỏi thôi, tán thán câu hỏi đó. Thưa vâng hiền giả, rồi ngài Anan đã trả lời nè: do bốn niệm xứ không được tu tập, không được làm cho sung mãn, này hiền giả, khi Như Lai nhập niết bàn, diệu pháp không có tồn tại lâu dài. Đó, quý vị thấy không ạ? Tức là do là gì? Do người ta không chịu tu tập tứ niệm xứ, không cho tu tập nhiều, tức là tu tập làm cho sung mãn, tu tập nhiều, cho nên diệu pháp, tức là chánh pháp của Phật không tồn tại lâu dài. Đó, nguyên nhân là như vậy á, mạt pháp là do đó, do không tu tứ niệm xứ. Quý vị thấy không ạ? Cho nên đây là chánh kinh đúng không? Đó, còn người đời sau người ta sẽ nói khác đi. Nói này kia, nhưng mà thật ra đây trong chánh kinh có nhiều nguyên nhân, nhưng trong bài kinh này nói là nguyên nhân chính là do bốn niệm xứ không được tu tập, không được làm cho sung mãn, tức là không có tu tập bốn niệm xứ, tứ niệm xứ đó. Chúng ta đọc tiếp nha: do bốn niệm xứ được tu tập, được làm cho sung mãn, thưa hiền giả, khi Như Lai nhập niết bàn, diệu pháp được tồn tại lâu dài, thế nào là bốn đó? Tức là cái ý tiếp theo là Đức A Nan nói rằng là do bốn niệm xứ được tu tập, được tu tập làm cho sung mãn, tức là tu tập nhiều á, thì tu tập như thế thì sao, diệu pháp, tức là chánh pháp của Đức Phật được tồn tại lâu dài. Cho nên quý vị muốn giúp cho chánh pháp tồn tại lâu dài, hãy cố gắng tu tứ niệm xứ ha. Tu tứ niệm xứ nha. Ở đây này hiền giả tỷ kheo, trú quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời, vân vân. Trú quán thọ trên các thọ, trú quán tâm trên tâm, trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời. Do không tu tập, không làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, này hiền giả, khi Như Lai nhập niết bàn, diệu pháp không được tồn tại lâu dài. Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, này hiền giả, khi Như Lai nhập niết bàn, diệu pháp được tồn tại lâu dài. Đó, vậy thì chúng ta biết rõ rồi đúng không ạ? Như vậy là chúng ta tu đúng rồi đúng không ạ? Chúng ta phải tu tứ niệm xứ thì diệu pháp mới tồn tại lâu dài. Còn không tu thì diệt pháp, cho nên thời nay diệt pháp là người ta không chịu tu tứ niệm xứ. Người ta nói ngược đúng không ạ? Kinh phát triển rồi người đời sau lại để sướng là tu niệm Phật. Đó, ngược cái Đức Phật dạy. Cho nên đó là mạt pháp, đang góp phần cho mạt pháp sớm hơn. Cho nên mau diệt pháp hơn. à, diệu pháp không tồn tại lâu dài, tức là chánh pháp không tồn tại lâu dài. Đó là bài kinh 47.22 trú, chương 47 tương ưng niệm xứ của kinh Tương Ưng Bộ, tức là kinh số 22 ở cái chương 47, cái chương đó là tương ưng niệm xứ của kinh Tương Ưng Bộ. Còn bộ kinh Tương Ưng có nhiều bài kinh hay lắm, quý vị có thể dở ra coi để kiểm chứng. Nói có sách mất có chứng. Dạ, đó là chúng ta đã đi qua cũng rất nhanh đúng không ạ, mấy phần rồi. Chúng ta tới cái phần tiếp theo. Phần tiếp theo là thế nào là chánh niệm, thế nào là tỉnh giác theo kinh Tương Ưng Bộ. Hôm bữa thì Trang có giới thiệu cho quý vị thế nào là tỉnh giác, chánh niệm, thế nào tỉnh giác, đó là theo chú giải. Nhưng mà trong kinh á, trong chánh kinh á, thì cũng Đức Phật cũng có nói về chánh niệm và tỉnh giác. Tại vì cái từ này chúng ta hay nói, đúng không ạ? Và người đời nay người ta cũng hay nói. Nhưng mà tóm lại chánh niệm là gì, thế nào tỉnh giác, thì chúng ta căn cứ theo Phật nói chắc ăn hơn. Cho nên chúng ta học trong kinh. Bài kinh rất ngắn như sau. Này các tỷ kheo, tỷ kheo hãy trú chánh niệm tỉnh giác. Đây là giáo giới của ta cho các ông. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo chánh niệm? Đó, tức là Đức Phật khuyên là hãy tu, chúng ta hãy tu, đừng nói là tỷ kheo nha, chúng ta hãy chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà thế nào là chánh niệm, thế nào là tỉnh giác? Đó, thì ở đây Đức Phật nói luôn thế nào là chánh niệm, thế nào là tỷ kheo chánh niệm. Ở đây này các tỷ kheo trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Bốn niệm xứ này, này các tỷ kheo, nếu được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ này đến qua đến bên bờ kia. Bờ bên kia, như vậy này các tỷ kheo là tỷ kheo chánh niệm. Đó, như vậy chánh niệm là tình tu tứ niệm xứ. Đúng không? Phải tu cho nhiều, cho sung mãn, cho mạnh mẽ. Tức là phải từ quán thân trên thân, thân thọ tâm pháp đó. Đó, quán bốn thứ. Thì nếu mà tu được như vậy thì gọi là tu làm cho sung mãn, thì mình sẽ gì? Để nhiếp phục được cái tham ưu của đời. Tham, những cái tham ưu là khó chịu, là sân á, lo lắng á, thì mình bỏ được hết. Thì như vậy đó là chánh niệm. Đó, cho nên là ai có chánh niệm thì người ta đó có tu tiến niệm xứ mới là chánh niệm ha. Rồi còn bây giờ tỉnh giác là thế nào nè. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo tỉnh giác? Đó, tỉnh giác không? Ở đây này các tỷ kheo biết rõ ràng các cảm thọ khởi lên, biết rõ ràng các cảm thọ an trú, biết rõ ràng các cảm thọ đi đến tiêu mất, biết rõ ràng các tưởng khởi lên, biết rõ ràng các tưởng an trú, biết rõ ràng các tưởng đi đến tiêu mất. Như vậy này các tỷ kheo là tỷ kheo tỉnh giác. À, thì quý vị thấy tỉnh giác là gì? Là mình biết về hai phương diện thọ và tưởng. À, cho nên là thật ra chúng ta phải học rõ ràng trong tứ niệm xứ ở trên rồi là gọi là chánh niệm. Còn tỉnh giác là về cảm thọ. Cảm thọ tức là thọ, chúng ta có mấy thọ? Có ba thọ. Thọ khổ, thọ lạc và thọ không khổ không lạc. Thì từng cái thọ đó nó khởi lên, mình phải biết rõ ràng. Nó đang có, đang hiện hữu. Ha. Tức là mình đang thấy kiểu như tâm mình đang cảm thấy nó khó chịu. Đó là mình phải biết liền. Nó khởi lên chưa? Nó đang đó và nó đi mất rồi. Đó, mình biết thôi. Đức Phật chỉ cần biết thôi. Gọi là tỉnh giác về thọ. Còn một cái tỉnh giác nữa là tưởng tức là suy nghĩ của mình. Cái suy nghĩ biết về quá khứ, hiện tại, tương lai. À, biết cái này, nghĩ cái kia. Thì cái nào nó đang khởi lên. Cái mình đang suy nghĩ cái gì, mình biết không? Rồi nó đang ở trong tâm mình đó. Rồi trên lát nó đi mất tiêu rồi. Đó, thì cái biết như vậy, rõ ràng. Hai cái, biết về thọ, biết về tưởng. Thì người đó gọi là tỉnh giác. Vậy có biết tỉnh giác hay không? Có chánh niệm hay không? Đó, bữa nay có công thức rồi nha. Đó, mà Đức Phật khuyên tu như vậy đó. Đó. Thì cho nên là tu thì thật ra là với tu tứ niệm xứ là chính, đúng không ạ? Tứ niệm xứ là được chánh niệm. Và tỉnh giác là kiểm soát được cái thọ. Thọ thì nó nằm trong tứ niệm xứ rồi. Mình thêm tưởng nữa. Tưởng thật ra nó cũng thuộc về tâm thôi. À, cái tưởng nó quan tâm như vậy thì tưởng cũng là thuộc về tứ niệm xứ, nhưng mà nó cái này chia rõ ra đó. Cho nên khi giờ mình ngồi đó, mình thấy tâm mình nó chạy lên cái gì, à mình có biết không, biết cái đang sân, có biết sân không? Nhiều người không biết sân đâu, nhiều người biết khó chịu là sân nha. Rồi tham là tham, rồi sân si nó trạng thái nào chạy lên, à mình phải biết chứ. Cho nên tu tứ niệm xứ rất quan trọng. À, các thọ thì có ba thọ thôi, thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ không lạc. Lúc nào thấy ơi dễ chịu, nó đang khởi lên là dễ chịu, đó là thọ lạc. Hoặc là nếu nói ra nói đến năm thọ nha, cả năm thọ, nếu mà nói thêm tâm á, mình nói đến năm thọ, thọ thêm thọ hỷ và thọ ưu nữa, thì chúng ta cũng thấy vậy lại thôi. Nói chung là kiểm soát được cái tâm. À, thì nó mới chánh niệm tỉnh giác, chứ bây giờ mình làm gì mình không biết hết trơn. À, nhiều cái đồng tu á, cố gắng thực hiện đi. Nhân khuyên á, mình muốn giải thoát sanh tử, mình muốn được sanh cõi người cõi trời, ít nhất cũng phải tu được chút chút. À, chứ gì đâu mà thấy nhiều người thấy tội quá đâu, quá liền không biết gì hết, học học hình như mơ mơ màng màng thôi chứ không có thực hành. À, tại sao mình học mình không thực hành thì đó là điều thiệt thòi cho cái mình thôi, không thiệt thòi cho ai hết, chính mình. Nên nhớ quý vị, nên nhớ là sanh tử của ai người đó chịu thôi. Khi chúng ta nói theo cái nghĩa gọi là tục đế, sanh tử ai người đó chịu, còn nói theo chân đế thì không có của ai hết á, không ai của ai hết. Nhưng bây giờ quý vị chưa đạt được cảnh giới không của ai hết thì quý vị chấp đi, chấp tạm đi. À, khổ là do mình. À, đó là chấp tạm nha, chứ mà nếu mà quý vị chấp mãi mãi như vậy là quý rớt vào tà kiến đó. À, nó tức ra là không có ai hết á. Thực tế là trên một giáo lý tuyệt đối là không có ai cả, tất cả là do vọng tưởng phân biệt mình chấp lấy, cho nên mình nghĩ đó là mình thôi. À, này các tỷ kheo hãy trú chánh niệm tỉnh giác, đây là lời giáo giới của ta cho các ông. Đây là bài kinh 47.535, niệm sa thi á. À, là chương 47 tương ưng niệm xứ của kinh Tương Ưng Bộ. À, thì quý vị thấy là bài kinh này là bài kinh thứ 35 ở cái chương thứ 47 của kinh Tương Ưng Bộ. Thì chúng ta thấy cái chữ chánh niệm và tỉnh giác rất rõ ràng rồi, đúng không? Đằng sau nhớ nhớ hỏi chánh niệm tỉnh giác là dỡ cái bài kinh này ra. Thế nào là chánh niệm, thế nào là tỉnh giác? Chánh niệm là ráng tu rất dễ thôi, chỉ cần tu tứ niệm xứ. Còn tỉnh giác là mình biết rõ về các thọ và tưởng đó, cho nên tu đi tu lại thật ra nó chỉ có năm thứ ngũ uẩn thôi: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. À, và quanh suốt cả cái tất cả giáo pháp của Phật đều quanh với đó, cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức nắm được rõ. À, và nắm rõ không chỉ nắm trên lý thuyết mà thực hành. Thực hành tức là mình phải biết nó đang cái gì. Ví dụ như quý vị thấy thọ đó, cảm thọ, thọ lạc, à, thọ khổ, thọ không khổ không lạc, hay thọ ưu hay thọ hỷ, thì những cái đó là mình chỉ cảm thọ trên thân, hoặc là cảm thọ trên tâm. Tâm mà thân nó thuộc về sắc, mà tâm là nó thuộc về danh, tức là thọ tưởng hành thức đó. Đó. Rồi ở đây cũng tưởng nghe thôi, cũng xét đi xét lại cũng bấy nhiêu đó thôi, quán thân thọ tâm pháp. Nên tứ niệm xứ là cái pháp quan trọng nhất. À, quý vị thấy là rất là quan trọng là vậy. Học bao nhiêu đó là đủ rồi, không có nhiều đâu. Thật ra học bao nhiêu nó thực hành đi, thật lại nhớ cố gắng thực hành. À, mình học ở đời là mình không sợ dốt, không sợ dốt 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 thì cứ học không sao hết. À, gọi là gì, trong kinh Pháp Cú nói là gì, người ngu biết mình ngu, à, nên trở thành có trí. À, còn nếu mà mình người người ngu mà cho là trí thì thật là quá ngu. À, trí ngu đúng rồi, quá ngu. Cho nên ráng nha. À, hãy làm sao á, gọi là người ngu rồi thì biết ngu, ráng học thôi. Thì mình biết mình ngu cho nên mình ráng học, mình ráng mình tu, mình thực hành thì mình thành dần dần có trí. À, còn còn nếu mà mình cho mình trí rồi là thôi tiêu rồi, mình đã ngu rồi mình cho mình trí là thua luôn, mình đã quá ngu mà, gọi là trí ngu. Cho nên hãy thực hành, ai cũng dốt hết á, đừng có tưởng mình giỏi. Vì sao? Nếu mình giỏi là mình thành La Hán rồi. Mình bây giờ phàm phu chưa chứng được tu đồ hoàng là chứng ông dở quá rồi nha. Đó, cho nên là phải biết vậy, đừng có ngã mạn. Cho nên người A La Hán, A-la-hán cũng không phải giỏi nữa, A-la-hán lại hết ngã mạn rồi, cũng không có gì giỏi. Vì sao? Vì giống như người bị bệnh, hết bệnh có gì đâu tự hào. Bây giờ bệnh nặng quá rồi, bệnh đến nỗi không biết mình bệnh cho nên mới tự hào là mình giỏi. Chứ khi mà mình biết biết, à hóa ra mình đang bệnh, mình đang uống thuốc, ngày nào cũng uống thuốc, đúng không? Ngày nào cũng uống thuốc, nói như sư Giác Nguyên á, đang uống thuốc có gì tự hào, đang chữa bệnh có gì tự hào. Đấy, mình đang bệnh á, thì vậy thì có gì tự hào. Còn nếu mình tu đạo hoàng là hết một phần bệnh, bệnh được ít, uống thuốc giảm liều bớt rồi, thì cũng có chút tự hào, nhưng mà cũng ai tự hào không? Tự hào cũng là tại vì mình kêu cái người kia bệnh nặng quá, tôi đỡ bệnh hơn chút, cái tự hào đó cũng không đáng để tự hào, đúng không? Cho nên A-la-hán à, hết bệnh cũng không tự hào luôn, đây là hết ngã mạn kiết, không còn so sánh nữa, còn tới tam quả vẫn còn so sánh đó. Thì như vậy đó quý vị thấy không ạ? Cho nên qua xuyên suốt kinh Đức Phật nói chỉ là quay qua quay lại tu tứ niệm xứ là quan trọng nhất, phải chánh niệm tỉnh giác. Và Đức Phật nói là quý vị thấy là gì, đó là gì, là tỳ kheo hãy trú niệm, trú chánh niệm tỉnh giác, đây là lời giáo huấn của ta cho các ông, tức là lời giáo huấn á, quan trọng nhất là hãy trú được chánh niệm tỉnh giác. Đó là bài vừa rồi, chúng ta thêm mục tiếp theo là pháp tu đưa đến tam quả A La Hàm hoặc tứ quả A La Hán theo kinh Tạp A Hàm. Thì thật ra những cái bài này học đi học lại, học tới học lui cũng rất là dễ dàng, không có gì khó nha. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ. Chúng ta tiếp tục trở lại bài này đó. Thì cái pháp tu này để đưa đến tam quả A La Hàm hoặc tứ quả A La Hán thì thế nào, chúng ta sẽ xem. Thật ra bài kinh này rất là đơn giản. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại giảng đường Lộc Tử Mẫu trong Đông Viên nước Xá Vệ. Bây giờ buổi chiều sau giờ Thế Tôn từ thiền tỉnh dậy đến giảng đường, vào trong nhà giảng, trải tòa ngồi trước đại chúng, rồi thì Thế Tôn nói kệ Ưu Đàn Na. Thì tức là mở màn cái này thì Đức Phật sau cái bữa trưa, tức là về thông thường khất thực xong rồi ăn trưa xong rồi về, thì các tỳ kheo và Đức Phật cũng nghỉ ngơi, mỗi người tịnh ngủ, có người thì ngủ, có người thì thiền. Thì đây là Thế Tôn và Đức Phật các ngài thiền rồi ngài dậy và đi vào giảng đường, bắt đầu giảng pháp cho các tỳ kheo. Ngài nói bài kệ, bài kệ này rất mực của kinh Kim Cang, nhưng mà đây là kinh Nguyên Thủy nha. Pháp không có tôi ta, cũng lại không của ta. Ta sẽ không hiện hữu, của ta từ đâu sanh? Tỳ kheo giải thoát đây, đoạn trừ hạ phần kiết. Thì quý vị thấy cái bài kệ này ngắn vô cùng. Đức Phật nói là pháp thì không có tôi, có ta. Tức là pháp không có pháp nào của mình hết á. Cũng lại không của ta. Tức là mình cũng không có, mà của mình cũng có. Ta sẽ không hiện hữu, của ta từ đâu sanh? Cái mình nó không có hiện hữu, mà của ta từ đâu sanh? Mà tỳ kheo giải thoát đây, đoạn trừ hạ phần kiết. Tức là nếu mà hiểu được như vậy đó, thực hành được như vậy thì đoạn trừ ngũ hạ phần kiết sử, tức là tam quả na hàm. Thì quý vị thấy, chỉ cần hiểu là không có ta vô ngã, là không có gì của ta, ta không hiện hữu, của ta từ đâu ra? Không có sanh, từ đâu sanh hết. Thì ai hiểu được như vậy thôi là giải thoát. Hiểu mà hiểu đúng nha, chứ còn hiểu cái kiểu mình như mình, hiểu cái kiểu mình là hiểu trên như văn tự, trí văn nghe thôi. Tức là ba trí, chúng ta có trí văn, trí tư và trí tu. Trí văn là nghe, bây giờ quý vị nghe thì quý vị hiểu đó, pháp không có tôi ta, nghe nghe ghê lắm, vô ngã rồi vân vân. Vô ngã mình học theo Tỳ Đàm á, hoặc là mình nói nó chớp tắt. À, tất cả các tâm nó đang các hành nó đang di chuyển, là tâm sắc thọ tưởng hình thức đều nó trong sắc na thôi. Như tâm mình nó trải qua 17 sắc na tâm thì có một sắc na sắc nó chạy theo cái dòng lộ trình tâm đó. Mình nghe mình hiểu vậy đó, đang hiểu như vậy gọi là trí văn. Cho nên mình nghe vô ngã, tại vì nó không có gì nó liên tục, nó thiền thường hằng được hết á, nó chỉ là liên tục nó kết nối lại, vì cái này sanh rồi lại diệt, sanh rồi là diệt, cái sanh tụ diệt ba giai đoạn như vậy, nó liên tục, cho nên nó đâu có gì nó còn mãi được, cho nên gọi là không có ta. Mà không có ta rồi thì không có cái gì của ta nữa hết á. À, mà không có gì của ta thì không có thượng hiếu của ta, vậy thì còn có ta từ đâu sanh thì giải thoát. Thì Đức Phật nói người đó đoạn được năm hạ phần kiết sử, nhưng mà phải là thấy như thật á, chứ mình nghe như vậy á, mình nghe như vậy chỉ là tiếng văn, rồi mình nghe rồi đó, à, có lúc nào đó mình suy nghĩ tới, mình tư duy, à, chắc bữa đó thầy Thiện Trang giảng là cái pháp không có ta đâu, vì thật ra là thọ tưởng hành thức thôi à, nó chỉ là cái liên tục khởi lên vô duyên, như như mình do mình tiếp xúc với cái tư vi, mình đang nhìn thấy ông thầy Thiện Trang thì mình thấy như thế, mình thấy rồi mình nghe cái âm thanh như vậy, cho nên đưa vô nó xử lý, rồi liên tục nó đưa vô mình có xử lý như vậy, mình hiểu như vậy, thì đó là tư duy. Nhưng mà mình không sống được cái nó, tức là sống được nó là lúc nào đó mình cũng thấy như vậy, lúc nào cũng thấy, thấy liên tục vậy. Và do thấy như vậy liên tục đó thì quý vị mới trụ được ở trong cái tâm, à, gọi là cái đó mới giải thoát, nhớ vậy, gọi là tâm trụ trong tâm giải thoát, à, giải thoát được phần gọi là tính tu đồ hoàng đó, rồi như vậy. Chứ còn bây giờ mình cứ mê suốt, à, lúc nào suy nghĩ mới nhớ, còn không quên. Đấy, cho nên các đồng tu đó, nhiều sao nhiều người cứ suốt ngày ở trong phiền não trong gia đình, mà tại vì họ quên, họ không nhớ tới. Phật pháp mà học không đủ ấn tượng thì ráng học nhiều, tư duy nhiều, nghe đi nghe lại, nghe tới lui dần dần nó nhiều á, nó nạp vào trong đầu. Khi gặp chuyện ví dụ như có ông chồng chửi cho câu, à, thì ngay lập tức mình nhớ rằng, à, không phải mình, à, không được giận nha, đã, hoặc tứ niệm xứ khởi lên, không giận, không nghe, à, ông chửi kệ ổng, không có hành động gì hết. Đó, thì quý vị nghe như vậy là quý vị cũng biết, bởi vì sao, cũng khá rồi, nhưng mà quý vị cũng phải hiểu hơn nữa, lúc đó mình thấy có ta đâu mà ông chửi đâu, chửi ai, chửi ta đâu, cho nên là không có gì hết, không có ta, không có gì hết, biết là thế gian là vậy, vân vân. Cho nên bình thường đó, thì mình sống luôn hiện tiền được cái tâm như vậy đó thì mới được. Chứ còn mình cứ quên rồi giận lên ông sao chửi tôi, tại tôi đâu có tội tình gì, vân vân thế này kia, thì đó là quên rồi, được chưa? À, vậy cho nên là chưa được, không có tính được. Ngũ hà phần kiết sử ở đây nói là gì? Là gồm có thân kiến với cấm thủ nghi, tham và sân. Đó. Nếu mà đoạn hết năm cái đó, năm kiết sử đó thì chứng tam quả na hàm. Nếu chúng ta chưa hiểu thì ở đây Đức Phật sẽ giảng tiếp. Bây giờ có tỳ kheo rời chỗ ngồi đứng dậy, chịch áo vai bên phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay bạch Đức Phật rằng: thế nào là không có tôi ta? Cũng lại không của ta, cũng sẽ không có ta, của ta từ đâu sanh? Tỳ kheo giải thoát đây, đoạn trừ hạ phần kiết. Đó, tức là cái vị tỳ kheo này không hiểu, cho nên là hỏi lại Đức Phật. Đó, quý vị thấy không? À, hồi thời xưa có Phật cho nên không hiểu, hỏi được. Còn bây giờ mình không có Phật cho nên mình không hiểu, mình hỏi, không biết hỏi ai. Hỏi ông thầy, nhiều khi ông thầy cũng không hiểu luôn. Quý vị hỏi thằng Trang cũng đâu có giải thích rõ ràng được. Rồi, Đức Phật bảo tỳ kheo: phàm phu ngu si không học. À, đó, quan trọng là phàm phu ngu si không học. À, chấp sắc là ngã, khác ngã hay ở trong nhau. Đối với thọ tưởng hành thức, cho là ngã, khác ngã hay ở trong nhau. Đa văn thánh đệ tử không thấy sắc là ngã, khác ngã hay ở trong nhau, cũng vậy, không thấy thọ tưởng hành thức là ngã, khác ngã hay ở trong nhau, cũng phải là người biết, cũng chẳng phải là người thấy. Sắc này là vô thường, thọ tưởng hành thức là vô thường, sắc là khổ, thọ tưởng hành thức là khổ. Đoạn này dài quá, thôi để Thiền Trang dừng lại, nói từ chậm chậm cho quý vị lót kịp, chứ không quý vị lót không nổi. À, nạp không nổi thì không hiểu. À, tức là phàm phu ngu si không học, chấp sắc là ngã, khác ngã hay ở trong nhau. À, thì ở đây là cái này là Đức Phật nói rốt ráo luôn đó. Là gì? Đầu tiên là sắc. Sắc là cái thân thể vật lý này, đúng không? Phàm phu ngu si mà không học thì chấp cái sắc này là ta, đúng chưa? À đây thân tôi à, đây tôi đó, kiểu vậy chấp rồi, đó là một cái chấp gọi là chấp ngã, à, sắc là ngã rồi, là chấp cái khác nữa, khác ngã đó, không phải là ta. À, cái này thì khó hiểu hơn. Ủa sao là, thì nó là rơi vào một cái kiến nữa, đoạn kiến đó, có nghĩa là mình đã chấp không, chấp là ta rồi là sai rồi, mà chấp không phải là ta cũng sai nữa, tức là cũng không phải là ta rồi, chấp thêm một cái nữa hay ở trong nhau đó, tức là hai cái sắc ngã hay sắc sắc với ngã là ở trong nhau á, cái này trong cái kia á, thì cái nào cũng sai hết á. Tại sao? Tại vì cái nếu mà mình phủ định á, hoàn toàn trắng trơn á, không phải cái sắc này là không phải là ta là cũng sai. Tại vì sao? Nó cũng không phải là ta, vì nó kế thừa, nó là liên tục nó sanh diệt, tức là nó có trong vòng mấy sát na, đúng không? Sát na xong là diệt. À, thì như vậy nó không phải, nếu mà mình nói không phải là ta thì rõ ràng mình đụng này mình thấy đau, mà nó đau đó, nó cảm nhận đó, cái cảm nhận liên tục đó vẫn là có thật. Nếu mình phủ phủ nhận cái đó là mình phủ nhận cái thực thể thực như vậy thì cũng sai. À, cho nên là cái khó là vậy. À, cái khó Đức Phật muốn nói là đối với sắc là mình biết là nó giống như pháp tạm thời, nó lên rồi nó diệt, sanh diệt liên tục, nó nối nhau á, các cái sắc na nó nối nhau như vậy, cho nên nên là chính vì vậy nó không có thực thể cái bản ngã. À, và cái ngã ở đây á, là cái ý nghĩa là mình không có điều khiển được nó. À, tức là mình không điều khiển được nó hoàn toàn. À, còn lại nếu mà mình điều khiển được nó thì gọi là ngã. À, ngã là mình có nghĩa là mình chủ, mình có thể điều khiển được nó, nhưng mà mình thấy mình cũng điều khiển được mà, phải không? Không phải đâu, quý vị thấy ông vua Đức Phật có đưa ra ví dụ đó, ông vua đó ông có điều khiển được mọi thứ không, thì cái ông kia nói điều khiển được hết, nào binh quan tướng rồi vân vân, nhưng mà Đức Phật hỏi lại có cái mà ông điều khiển được cái già của ông không, cái chết của ông không, cái bệnh của ông không, không, đúng không? Đó tính là vô ngã đó, cái này không điều khiển được. Thì nói tóm lại mình cứ hiểu đi quý vị, thật ra quý vị cái này nói rốt ráo quá, chỉ cần nói một chỗ là chấp sắc là ngã thôi là được rồi, chấp chứ nói mà cái sau là quý vị rối rồi. Đối với thọ tưởng hành thức cũng vậy, cũng giống như vậy thôi, tức là mình cũng chấp là ngã luôn. Thọ là cái ba thọ hay năm thọ lúc nãy thiền căn nói rồi đó, còn là thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ không lạc, hay là thọ ưu. À, rồi thọ gì, à, thọ hỷ. À, rồi tưởng là cái biết về quá khứ, biết về hiện tại, biết về vị lai. À, biết gì về cái nói chung là mình tưởng tượng, do mình có kinh nghiệm gì đó mình tưởng tượng. Rồi hành á, hành tức là khía cạnh thiện ác trong cái nghiệp ba nghiệp thân khẩu ý. Ở đây nói hành á, nhưng mà nói cái kiểu này á, thì thông thường nói về 50 tâm sở, hay chúng là mình nghĩ về, mà cái nghĩ trong cái nghĩ đó nó có những cái nghĩa về thiện về ác. Ví dụ như mình muốn mình sân, đó là cái bất thiện. Mình nghĩ mà mình nghĩ đang tham thì nó dính mắc, đó là cũng bất thiện. Mình nghĩ tốt cho người ta thì đó là nghĩ thiện. Đó, thì những cái đó nó đều không phải là ta nha, nhớ. Cho nên nếu như đồng tu nào đó nói là gì nữa, đồng tu nó nói là gì, là mộng trong quyển mộng, đúng không ạ? Đó, ta là đồng tu bình luận là mộng trong quyển mộng thì đó là đúng rồi đó. Mà nếu mình hiểu được mình sống được như vậy cũng tốt. Rồi cũng vậy, không thấy thọ tưởng hành thức là ngã, là khác ngã hay ở trong nhau. Rồi rồi thì đoạn này xong rồi, đúng không? Cũng chẳng phải là người biết, cũng chẳng phải là người thấy đó. Thì đó mình phải chẳng phải người biết, à, cũng chẳng phải là người thấy. À, không thấy gì, sắc này là vô thường, à, phàm phu mà mưu nên nên không thấy, không biết, không thấy được là sắc này là vô thường, thọ tưởng hành thức là vô thường. Cái chỗ này á, nên nên để dấu hai chấm thì đúng hơn đó. À, để hai chấm này nè. À, sắc là vô thường, ta không thấy sắc là vô thường, thọ tưởng hành thức là vô thường. À, sắc là khổ, thọ tưởng hành thức là khổ, sắc là vô ngã, thọ tưởng hành thức là vô ngã, sắc này sẽ không tồn tại, thọ tưởng hành thức sẽ không tồn tại. Đó, vì sắc này sẽ không tồn tại, thọ tưởng hành thức không không tồn tại, cho nên chẳng có ngã, chẳng có ngã sở, tức là chẳng cái của ta đó. Ngã và chẳng cũng sẽ chẳng có ngã, ngã sở. Nếu người nào giải thoát như vậy sẽ đoạn trừ 5 hạ phần kiết sử. Bây giờ tu có chút xíu vậy thôi đó, mà đoạn trừ 5 hạ phần kiết sử, tam quả na hàm, tu đồ hoàng hòa cũng được, rốt ráo vậy đó. À, tu đồ hoàng không làm một cái rốt ráo như vậy đâu, mà chỉ làm một phần thôi. À, cho nên quý vị thấy cái pháp tu căn bản nhất vẫn là học tỷ dùm, sắc thọ tưởng hành thực đều là vô thường, đều là khổ. Mà vô thường tức là mình không, nó luôn biến đổi, mình không có làm chủ được. Quý vị không thể là thân thể này mãi mãi 18 được, đúng không ạ? Năm nay mình tự hào, ở đây Thiền Trang kể cho quý vị, hồi xưa Thiền Trang là giáo viên đi dạy cấp 3, giáo viên toán, cho nên Thiền Trang biết. Thiền Trang hay nói với học sinh, có những cô bé học trò xinh đẹp đúng không, tự hào, em rất là đẹp thế này kia. Thiền Trang nói năm nay em 18, em tự hào em đẹp, nhưng mà sang năm em sẽ là 19 tuổi, sẽ có đứa học sinh, đứa khóa sau nó lên, nó thành 18 tuổi, nó sẽ đẹp hơn em, đúng không ạ? Và sang năm nó lại tiếp tục như thế, nó cứ như vậy. Cho nên đó là gì? Vô thường. Cái sự vô thường nó rõ ràng. Và bây giờ các đồng tu ở đây nghe đều biết hiểu vô thường. Đó là vô thường. Bởi vì nó là cái pháp luôn luôn biến đổi, và mình không có làm chủ được nó, cho nên gọi là vô ngã. Vì vô ngã thì mình đâu có gì là của mình được, mình điều khiển được thì nó mới của mình, cho nên không có ngã sở. Và cho nên vì vậy, nên nếu mà mình đó mình hiểu trên cái bình thường có hiểu vậy không? Vì nó con hiểu, hiểu đâu mà hiểu, lúc nào có tư duy, lúc nào nghe thì mới hiểu được như vậy. Còn lúc nào mà mình không có tư duy, không có nghe thì mình quên mất cái đó rồi, đúng không? Khi nào mình nhớ được thì lúc đó mình đang sống trong pháp. Gọi là sống trong pháp, gọi là hành pháp và tùy pháp. Thực hành pháp tùy pháp có nghĩa là trong một ngày không phải quý vị không có thời gian thực hành pháp tùy pháp, mà có những cái thời gian nó ít, còn cái thời gian mê nó nhiều quá, nó nhiều quá cho nên mình quên, cho nên mình cái chấp mình có ta, cho nên ai đụng tới cái thân này là khó chịu, hoặc là nó bệnh xuống là mình thấy khó chịu. Thì thật ra nếu mà mình nhớ là bệnh bắt buộc thôi, tại vì thân thể là vô thường, là vô ngã, mà đâu có gì của ta. Rồi nó chết cũng vậy thôi, sắp chết thì cũng chấp nhận thân thể là vô thường, vô ngã thôi. Đó. Và do mình hiểu là vô thường, vô ngã như vậy, cho nên mình không có bám chấp vào. Do không có bám chấp vào nó nữa, cho nên tham được đoạn trừ. Do tham được đoạn trừ, cho nên không tham thì không có khó chịu, bởi vì không có mong cầu cái gì nữa. Cho nên là không có sân. Mà không có sân thì hết rồi. Như vậy mình vừa hiểu được một cái lộ trình là thang thân kiến cũng hết, giới cấm thủ cũng hết, hoài nghi cũng hết, và tham sân cũng hết, cho nên ngũ hạ phần kiết sử được đoạn trừ, thành tập và anh hàm. Nhưng mà phải sống liên tục như vậy, chứ không phải là mình sống một chút không mà thôi, chút là quên mất tiêu, chưa được, ngủ quên mất, đúng không, chưa được. Cho nên gọi là trí tu. Tu là gì? Đức Phật định nghĩa chữ tu là bằng đơn giản là nói là, không phải Đức Phật nói mà ý Thiền Trang nói theo Đức Phật, đó là thấy như thật, đúng không? Phải thấy như thật, tức là lúc nào mình sống như vậy đó thì ráng đi, từ cái thấy được một chút xíu, sống được một giây phút, mấy phút, 5 phút, 10 phút, hoặc là đang nghe pháp thì nhớ quên, rồi sau đó quên, thì từ từ thực hành hoài bao giờ tới nhớ được. Thì cho nên là thực hành có bao nhiêu đó thôi, chứ không có khó gì, nhưng mà lại quá khó bởi vì không nhớ, quên. Rồi chúng ta nghe tiếp nha. Bây giờ vị tỳ kheo kia bạch Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, khi đã đoạn trừ 5 hạ phần kiết sử rồi, làm sao để ngay trong đời này tự biết, tự tác chứng thành tựu và an trú với sự diệt tận các lậu, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, biết rằng ta sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Đó, tức là bây giờ thì kheo này còn muốn hỏi hơn nữa, đoạn được 5 hạ phần kiết sử, làm tam quả a la hàm rồi, bây giờ muốn lên luôn tứ quả a la hán thì sao? Đức Phật bảo tỳ kheo: Phàm phu chúng sanh ngu si không học, nên ở chỗ không sợ hãi mà sanh ra sợ hãi. Phàm phu chúng sanh ngu si không học, sanh ra sợ hãi rằng không ngã sở, cả hai sẽ chẳng sanh. À, tức là mình có một cái phàm phu là nghe nói vô ngã, không có gì hết là sợ, biết không? Quý vị hiểu không? Có một cái đó là chúng sanh sợ, giống như học bây giờ chúng ta học cuối cùng cái vô ngã là gì? À, cuối cùng vô ngã niết bàn, đúng không? Thì học có nói một hồi cái thức diệt hết rồi, vậy nhập niết bàn, thức nó diệt hết rồi, vậy mình là gì? Rất là sợ. Tại vì mình hiểu sai, cho nên vì không học, không học cho nên không hiểu. Và niết bàn là gì? Nói tới nó lui một hồi cũng không hiểu, rồi thôi nghĩ chết rồi, niết bàn không còn gì hết. Nghe nói củi hết lửa tắt lại sợ nữa, thành ra càng sợ đó. Nhưng mà thật ra là không phải. Cái này Đức Phật nói bài kinh này rất hay, chúng ta nghe tiếp đây. Do vinh bám mà có bốn trú xứ của thức. Những gì là bốn? Thức trụ nơi sắc, vinh bám sắc, ham muốn sắc để tăng tiến, sanh trưởng rộng lớn. Thức trụ nơi thọ, tưởng hành, vinh bám hành, ham muốn hành để tăng tiến, sanh trưởng rộng lớn. Rồi, chúng ta tạm giải nghĩa đoạn này. Tức là thật ra Đức Phật nói quá rốt ráo về cái bài kinh này. Là bài kinh này nói là cái thức của chúng ta đó, thức là cái biết, đúng không? Biết dựa trên sáu cái, sáu thức. Đó là cái biết của mắt, cái biết do của mắt, tức là dựa vào mắt á, tức là mình thấy những màu sắc này kia. Cái biết của tai, tức là mình nghe những âm thanh này kia là do có biết đó. Biết của tai, biết do từ cái mũi ngửi được mũi mùi hương, cái biết của lưỡi đó, vị nếm được các vị ngọt, cay, đắng gì đó. Rồi cái biết của thân, xúc chạm, tức là xúc chạm được cảm thấy êm ái, dịu dàng, cứng hay thô, sáp gì đó. Rồi biết của cái ý, tức là biết về pháp. Pháp tức là mình nghĩ cái gì đó, giống như mình nói cha mẹ, cái trong đầu mình nghĩ ra cha là thế nào, mẹ là thế nào. Mình nói Phật, cái nghe nói Phật, cái mình trong đầu mình tưởng tượng Phật thế nào. Thì cái đó gọi là cái thức. Cái thức này nó bám trên bốn nơi. Bám ở đâu? Bám vào sắc, đó là thân thể vật lý này. Bám vào đâu? Bám vào thọ, tức là cảm nhận của mình, cảm nhận đang dễ chịu hay khó chịu, không dễ chịu hay không khó chịu gì hết. Bám vào tưởng, tức là suy nghĩ của mình. Bám vào cái hành, tức là cái khía cạnh thiện ác trong suy nghĩ của mình. Đó, do bám vào bốn cái đó mà cái thức đó nó thế nào, nó tăng trưởng, nó tăng thêm, nó rộng lớn hơn. Đó, thì thật ra cái mấu chốt là cái chỗ đó thôi, thì đừng bám vào nữa là xong. Đấy, hiểu không? Đừng bám vào nữa là xong đó. Ý là Đức Phật nói vậy, nhưng mà chúng ta nghe tiếp đây. Tỳ kheo, thức ở nơi này, hoặc đến, hoặc đi, hoặc ở, hoặc khởi, hoặc diệt, tăng tiến, sanh trưởng rộng lớn. Tức là do ở bốn cái này nè, thức ở bốn cái, bám vào cái này, bốn vào bám này, có nghĩa là không phải là bám theo cái nghĩa vật lý, mà nó nương tựa vào bốn cái điều đó: thọ, tưởng, hành và sắc. Sắc thọ tưởng hành á, mà nó cứ khởi nè, thức này nó khởi nè, nó tăng tiến, nó sanh trưởng rộng lớn. Nếu ai nói rằng lại có, nếu mà nói đầy đủ ở đằng đây, nó đến nó đi rồi nha, thức thật là đến đi, thật là thức đến đi, nó nói theo nghĩa không phải nghĩa vật lý nha. Nếu ai nói rằng lại có pháp khác ở đó, thức hoặc đến hoặc đi hoặc ở hoặc khởi hoặc diệt hoặc tiến hay tăng tiến, sanh trưởng rộng lớn, thì đây chỉ trên ngôn thuyết, chứ nếu họ đến thì người ấy sẽ không biết, chỉ tăng thêm ngu si, vì đó chẳng phải là cảnh giới của nó. Hay là đó, tức là sao? Vì sao? Bởi tỳ kheo, xa lìa tham dục đối với sắc, truyền vượt của ý sanh đối với sắc cũng sẽ đoạn trừ. Khi truyền vượt của ý sanh nơi sắc bị đoạn trừ rồi, thì sự vinh bám của thức cũng sẽ bị đoạn trừ. Khi ấy, thức không có chỗ trú, cũng không tăng tiến, sanh trưởng rộng lớn trở lại. Rồi, cái đoạn này hơi dài ha. Thực ra chúng ta chỉ cần để ý thôi. Tức là gì? Bây giờ làm sao là sẽ xa lìa tham dục đối với sắc, tham muốn tức là mình cái tham muốn đối với sắc này nè, mình muốn đẹp nè, cái cô cái thân này đẹp ha, cái đó là tham muốn thô quá rồi. Cái tham muốn quan trọng đối với sắc là mình muốn có một cái thân thể này, gọi là cái nói được thuộc gì sắc ái kiến. Sắc ái kiến cái nó mới là cái sâu. Sắc ái kiến là nó bao gồm cả trong cái hiện hữu cõi dục nữa nha, có thân thể, có muốn có thân thể đi. Thì nếu mà mình xa lìa được cái đó rồi, kham muốn đối với cái đó rồi, thì các cái triền phược, tức là những cái trói buộc của ý của mình á, nó sẽ đối với sắc á, nó sẽ không còn nữa. Mà khi nó không còn nữa rồi á, thì cái bám của thức vào đó cũng không còn nữa rồi. Vậy thì nó không có tăng trưởng cái thức nữa, nó không có rộng lớn cái thức nữa đó. Rồi tương tự như vậy, đoạn sau Đức Phật nói với họ tưởng hành: khi trường phược của ý sanh nơi thọ tưởng hành, nếu đã lìa tham dục rồi thì sự vinh bám của thức cũng sẽ bị đoạn trừ. Khi ấy thức không có chỗ trú, cũng không có chỗ, nó không tăng tiến, sanh trưởng rộng lớn trở lại. Vì thức không có chỗ trú, không tăng trưởng nên không tăng trưởng, vì không tăng trưởng nên không có gì để tạo tác, vì không có gì để tạo tác cho nên được an trụ, vì đã an trụ nên biết đủ, vì đã biết đủ nên được giải thoát. Đó, tôi ta đọc tới đây là quý vị hiểu rồi đó. Tóm lại là gì, nguyên cái đoạn dài như vậy, thật ra chỉ cần nói là tóm ý lại: đừng có ham vào thọ tưởng hành, và đằng trước là sắc. Đối với sắc thọ tưởng hành, mình đừng cái ham vào đó, mình đoạn trừ cái ham đó, thì cái thức á, cái do cái ham đó nó không có ham muốn nữa, thì cái thức nó không bám vào đó nữa. Mà không bám nữa thì thức nó không có tăng trưởng, không rộng lớn. Mà không tăng trưởng rộng lớn thì cuối cùng cái thức nó không có chỗ nào trú nữa, thì nó diệt, tức là giải thoát đó. Đơn giản vậy thôi à, nói câu quay đi quay lại có bao nhiêu á. Vì đã giải thoát nên trong các thế gian không còn gì để chấp thủ, vì không còn gì để chấp thủ nên không có gì để đắm trước, vì không có gì để đắm trước nên tự mình giác ngộ niết bàn, tự biết ta sự sanh đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Đó quý vị thấy không ạ? Đó, cho nên cuối cùng là không còn gì hết. Cho nên nguyên cái bài kinh này là kinh gì? Kinh Bát Nhã. Sau này người ta viết lại kinh Bát Nhã đó, mà có tứ ngưỡng giải không là vượt qua hết tất cả khổ ách. Đừng có bám vào, đừng có bám vào sắc. Nhưng mà bài kinh này nói rõ hơn là thức đó, cái thức là cái biết của mình á, đừng có bám trên cái thân thể, tất cả cái sắc. Thật ra nói thân thể là cái sắc nó một cái yếu tố thôi, sắc mọi sắc. Rồi đừng bám vào cái cảm thọ, đừng bám vào cái tưởng, đừng bám vào cái hành. Sắc thọ tưởng hành, đừng bám vào đó. Cái biết của mình á, đừng bám vào đó là xong. Cho nên sau này kinh Kim Cang á, kinh phát triển kinh Kim Cang nói là gì: bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ xúc, tức là tức là thật ra cũng nói bốn cái điều đó à. Tức là không nên trụ vào sắc mà sanh tâm, không nên trụ vào xúc sắc sắc thọ tưởng hành thức mà sanh tâm đó. Nhưng mà trừ cái sức ra chứ, sắc thọ tưởng hành mà sanh tâm thì ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, xong đó. Cho nên kinh Kim Cang là viết gọn lại cái đoạn này là như vậy. Cho nên là thật ra là đừng bám vào mấy cái thân thể, cái sắc, đừng có bám vào cái cảm nhận của mình, cảm nhận cái dù khó chịu hay dễ chịu, dù vui hay không vui thì cũng đừng có bám vào đó, đừng có bám vào cái suy nghĩ của mình, gọi đừng bám vào tưởng, đừng bám vào cái nghĩ ác hay không ác, thiện hay không thiện, bất thiện hay không cần ám cho hết. Thì nó trôi qua liên tục, nó trôi qua liên tục như vậy, không có chỗ bám nữa thì thức không có chỗ bám. Do thức không bám cho nên nó không có tăng trưởng, không có tăng trưởng cho nên là đối với thế gian chẳng có dính mắc gì nữa hết, thì giải thoát niết bàn là sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Đó, thì từ đó mới nói tiếp nè: này tỳ kheo, ta nói thức không trụ đông tây nam bắc bốn bên trên dưới, ngoại trừ ngay trong hiện tại mà muốn nhập niết bàn, diệt tận tịch tỉnh cái chữ này mà dịch muốn là sai rồi, chỗ này chữ sẻ chứ. Cái chỗ này nhập người ta dịch sai, cái bản này bản dịch cũ. Cái chữ này sẻ, mà sẽ nhập niết bàn, diệt tận tịch tỉnh thanh lưu. À, chữ dục có gì, có hai nghĩa là sẻ và muốn, nhưng mà đây phải dịch sẻ. À, tỳ kheo này, này tỳ kheo, ta nói thức không trụ đông tây nam bắc trên dưới bốn hương trượng, ngay ngoại trừ ngay trong hiện tại mà sẽ nhập niết bàn, diệt tận tịch tỉnh thanh lưu. À, tức là thật ra nếu mà làm được vậy rồi thì thức á, bình thường á, thức nó diệt thì ở đây nó sẽ sanh ở chỗ kia. Tức là ví dụ ở trong kinh A Hàm hay kinh Nikaya nói đúng không, thức ở cõi người diệt, giả sử đọa làm xuất sanh thì sức ở xuất sanh nó sanh. Nhưng mà nếu mà người ta chứng niết bàn rồi nó cũng vậy, thức nó diệt thì nó hết luôn, nó nhập niết bàn là nó hết rồi, không còn nữa, thức diệt hết, thầy diệt rồi đó. Cho nên nó không có trụ đông tây nam bắc bốn phương phụ, rồi không có trên dưới gì hết, mười phương không có, thức không có đi đâu hết á, không có trụ, không có đi đâu hết. Thì cái đó là xong đó. Bây giờ các tỳ kheo sau khi nghe những gì điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh này là kinh 55 Ưu Đàn Na, kinh Tạp A Hàm. Thì quý vị thấy thật ra tu đi tu lại có bấy nhiêu đó à, nghe cho nhiều, nghe tới nghe lui, nghe xuôi nghe ngược ha. Nghe đến lúc nào đó mình hiểu, mình hiểu là cái đó là trí văn. Rồi sau đó mình chịu khó tư duy nha. Tư duy tức là thỉnh thoảng suy nghĩ chút. À, thỉnh thoảng suy nghĩ nhớ, nhớ là sắc không phải ta, họ tưởng hành thức không phải là ta. Thức mình đang biết đó, biết trên cái đó, về nhà dọn cơm ra ăn, ăn thì đang ăn thấy ngon, à cảm thọ đó, nó đang cảm thọ là ngon đây, cảm thọ lạc. Đây, à cảm thọ lạc đây không phải là ta, đừng bám vào nó, tức là mình tu tứ niệm xứ gì nữa. Đó. Rồi tự, rồi vô tắm nghe thấy mát mát dịu chịu, không phải ta. Rồi đang bị chửi cũng đừng có lấy khó chịu, không phải ta đó. Rồi đang suy nghĩ lung tung lăng đang, suy nghĩ không phải ta, đừng có bám vào suy nghĩ nữa. Đang có khía cạnh thiện ác, ví dụ như tham đó, đang khó chịu, sân rồi vân vân, thế nào đó, tất cả cái khía cạnh trong 50 tâm sở đó, quý vị nhớ 50 tâm sở để hành đó, thì quý vị cũng đừng bám vào đó nữa, cứ thường xuyên nhớ như vậy, nó tư duy như vậy là có cái trí tư. Rồi do nhiều lần huân tập đến lúc nào nó đủ, đầu óc nó sáng suốt, nó sáng đến mức độ mà mình sống lúc nào mình nhớ vậy hết trơn á, mình nhớ miết rồi, sống cũng nhớ mà ngủ cũng nhớ, lúc nào cũng nhớ, nhớ hoài. Do như vậy không có tham đắm trong đời này một cái thứ gì hết thì giải thoát. À, giải thoát mà giải thoát một cách rốt ráo tự tỉnh. À, đó, thì cái đó là thì xong. À, cái pháp của Phật dạy như vậy và dạy như thế là chứng quả nha. Còn nếu mà không làm được thì cứ tự tự làm. À, đời này chưa hiểu thì cái tu đời nào đó rồi hiểu, không hiểu thì đời tương lai, đời vị lai nào đó sẽ đủ. Nhưng mà nói chung nghe qua rồi là có trong trồng căn lành, có trồng căn lành này thì sẽ có giải thoát. À, trước sau vẫn giải thoát thôi, nhưng mà có đủ duyên nó mới giải thoát. Duyên là giống như là cái hạt giống, hạt giống nó đã có trong đất, hạt giống nó có trong hũ, nhưng mà bây giờ phải bỏ ra nơi đất, phải có tưới nước rồi có chăm sóc thì nó mới lên cây. Thì cũng vậy, nghe qua tai là đã có chủng tánh bồ đề, là chủng tánh giác ngộ. Mà khi có chủng tánh giác ngộ thì có thể một ngày nào đó cái chủng tánh nó đủ duyên, nó sẽ giải thoát. À, tức là cây đó nó sẽ đủ gặp nước, giống như cái hũ nó bỏ lâu ngày đổ cái hạt nó ra đất rồi, có đất rồi, rồi có sẽ có mưa xuống gì đó thì nó nở lên, lại nở thì thành công. Cho nên cứ nghe đi, đời này chưa thành thì từ từ đời sau thành. À, không có lo, cứ tu, đừng có mong, đừng có mong hay không mong, đúng không? Đức Phật nói trong bài kinh ấy, giống như là con gà nó ấp trứng ấy, dù nó mong hay không mong thì không quan trọng, mà nó phải ấp nở đúng cách. Nó ấp như vậy, với cái độ ấm như vậy, đủ cách nằm như vậy, vân vân, thì đến lúc nào đủ cái là con gà con nó nở thôi. Hay cũng vậy, cho nên là mong hay không mong không quan trọng, mà quan trọng là tu cho đúng và tu cho đủ. À, ấp là giống như vắt sữa bò. À, phải vắt đúng, không ai muốn hay không mong muốn, hay là không mong muốn hay vừa không mong muốn, vừa mong muốn vừa không mong muốn, hay là cũng chẳng mong muốn cũng chẳng không mong muốn, mà vắt cho đúng. Có sữa bò là vắt con vú con bò, không thể vắt sừng bò, không thể vắt cái chân con bò thành ra có sữa được. Cho dù một đứa trẻ nó không muốn vắt sữa bò, nhưng mà nó cứ bóp đúng cái vú của bò có sữa thì vẫn có sữa. Còn một cái ông mất muốn có sữa bò, nhưng mà bóp cái sừng của bò không thể nào có sữa bò được. Bóp cái chân nó không thể có sữa bò được. Thì như vậy, vắt sữa cũng vậy, tu hành cũng thế. Hãy ráng tu cho đúng, huân tập cho đúng. Đó là thì Yên Trang đã chia sẻ phần kinh tạng. Bây giờ chúng ta vào phần vi diệu pháp. Hôm nay chúng ta sẽ học giới thiệu cho quý vị, tại vì có cái bản này thì Nhân quên hoài. Đấy là chúng ta muốn học nhớ cái bản á, nên nhớ cái bản này chút. Cái bản này là bản gọi là bản niêu ha. Bản niêu do Hòa Thượng Tịnh Sự làm. Và ở Việt Nam á, thì dùng cái bản này. Chỉ có Việt Nam thôi nha. Một cái bản này tóm tắt vi diệu pháp ở trong này. Thì để cho dễ thì quý vị nên biết để mình theo dõi. Thì Thiện Trang sử dụng giới thiệu qua cái bản này thôi. Cái bản này như sau. Đi coi nha. Ở đây á, thì chia ra các pháp theo vi diệu pháp. Này, quý vị có thấy được không ạ? Thì ở đây là Citta. Citta là tâm, tâm vương. Và bên này là tâm sở. Đấy, thì quý vị thấy nhỏ quá để to lên chút xíu nữa cho nó dễ. Đây ha. Đấy, thì tâm vương á, chúng ta biết bao nhiêu tâm nó sẽ xếp hết đây. Chúng ta đang học tâm thì chúng ta dễ biết đúng không ạ? Nè, ví dụ như đây quý vị thấy nè, tâm nè, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 cái tâm này là tấm tâm tham nè, đúng không? Tâm tham nè, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ nè, đó quý vị thấy không ạ? Quý vị thấy cái này không? Đó. Nè, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ nè, tâm tham thọ hợp thọ gì đây, thọ hỷ hợp tà hữu trợ này đó, đó thì cái đó tám tâm tham, nói chung là tám cái tâm tham ở đây. Rồi hai cái tâm này là tâm gì? Hai tâm sân nè, thấy chưa? Hai tâm sân nè, thọ ưu hợp phẫn nộ này, vô trợ này, thọ ưu hợp phẫn nộ hữu trợ nè. Đó, hai tâm sân đấy. Rồi có hai tâm si nè, tâm sân hợp hoài nghi với tâm si sống vật. Đây là 12 tâm bất thiện nằm đây. Đấy, người ta vẽ cho mình đây 12 tâm bất thiện rồi. Rất là dễ nhớ cái bản niêu này. Thiện Trang sẽ để cho quý vị ở dưới đường link của bài giảng này trên YouTube và Facebook. Chúng ta sẽ để trên đó. Nhưng mà sau bài giảng xong mới để cho, bây giờ chưa đang giảng, không có. Rồi. Thứ hai nữa, rồi bây giờ chúng ta tới cái tâm bất thiện đúng không? 8 tâm, 18 tâm vô nhân. Thì có 8 tâm, ở đây có mấy tâm? 7 tâm quả bất thiện thôi. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó. À, tâm quả bất thiện, quý vị nhớ không? Quý vị không nhớ thì coi trong này đọc ra được á, là cái tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện đó, cho nên cái chỗ mà người lạc vô nhân đó là quả thiện ở năm đó này nè. À, rồi đó, đây là tám tâm quả thiện nè, tâm quả ha. Ở đây là cái tâm, đây là tâm nhân đó, mình tạo nghiệp thì là tâm nhân, còn cái này là tâm quả ha, có tám tâm quả thiện, bất thiện thì có bảy thôi. Vì sao? Quả thiện thì nó có một cái tâm quả thiện thọ hỷ ha. Đó là cái tâm quan sát thọ hỷ. Còn cái tâm quan sát thọ xả đó, cho nên người lạc vô nhân á, là nó có hai cái tâm này nè. Hai cái tâm này đi đầu thai này nè. Thọ xả, thọ hỷ nè. Thì cái thọ hỷ này nó thông thường người này sanh ra cõi trời nè. Cõi trời mà trời, chứ cõi trời mà trời nó hơi tệ lắm. Ở này có người nè, cho nên gọi là người lạc của nhân, thì cái tâm quả này nó rổ ra lúc mà mạng chung nè, gọi là quan sát thọ xả quả thiện nè. Đây. Rồi, còn có cái ba cái tâm này là tâm di tác hay tâm di tố, là tâm gì? Tâm quả của bậc A-la-hán đấy. Thì chúng ta hiểu rồi nha, mấy cái này học hết rồi, bên nay mới giới thiệu, chứ hồi trước giới thiệu cũng không hiểu gì. Rồi, đó, rồi thì chúng ta coi tiếp. Ở dưới này. Ở dưới này á, là 8 tâm, 24 tâm dục giới tịnh hảo nè, gồm có 8 tâm thiện nè. Thì quý vị 8 tâm thiện không? Có tâm thiện thọ hỷ có 4 cái, thọ hỷ màu đỏ nè. Đấy, cái hỷ là người ta dùng màu đỏ. 4 cái tâm thiện thọ hỷ và 4 tâm thiện thọ xả, thì có thọ hỷ hợp trí nè, hợp trí nè, vô trợ, hữu trợ nè, đó đó. Ở đây hợp trí, vô trợ, hữu trợ đó, thì đó 8 cái. Rồi tám tâm thiện này nó cho ra tám cái tâm quả này nữa đúng không? Đó, thì cái tâm quả thiện hữu nhân nè, còn vô nhân ở trên này nữa nha. Đó. 8 gam quả thiện vô nhân ở đây này, hữu nhân đây. Rồi còn tám tâm tâm thiện của A La Hán á, A La Hán cũng có 8 tâm thiện đó. Đây 8 tâm thiện này à, cái bản này gọi là bản new ha, bản new này. Đó thì đây là chúng ta có 24 tâm tâm rồi. Rồi xuống dưới để chúng ta cho tỏ chỗ khác lên, cho dưới lên này. Đây thì có, đây là tâm thiền sắc giới á, thì có tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, mà chia theo vi diệu pháp tới năm thiền á, chia thành năm chi thiền á, cho nên năm thiền. Rồi năm thiền như vậy là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, đây là tâm thiện. Đây là mình tu hành thì mình được cái tâm thiền này nè, còn khi nào sanh về đó được cái tâm quả thiền ở đây nè. Rồi A La Hán tu á, A La Hán tu thì do ngài A La Hán hay tâm tố hay tâm tác nè, cho nên là cái năm cái tâm này á, là dưới này là tâm A La Hán nè. Còn hiển thần thông nè, hiển thần thông thì là nó nằm ở đây à, tức là dùng tâm tứ thiền của kinh tạng hay ngũ thiền của vi diệu pháp mà hiển thần thông, thì phàm phu là tâm thông nó nằm ở đây. Còn tâm hiển thần thông của A La Hán ở đây à, đó là 15 tâm sắc giới. Thì quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Đó, quý vị hiểu rồi thì mình thu nhỏ lại để mình nói tiếp. Rồi bây giờ mình coi tiếp cái chỗ này. Đây, cái này là 4 tầng thiền thức vô biên xứ, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng vô biên xứ. Gọi là 12 tâm vô sắc giới nè, cái này 15 tâm sắc giới. Thì nếu mình tu tập á, là gọi là tâm thiện sắc giới là có 4 tâm này đúng không? 4 tâm của 4 tầng thiền. À, nếu mình sanh về đó rồi á, thì ở đó là tâm quả sắc giới là 4 cái tâm này. Rồi mà nếu mà bậc A-la-hán á, tu thiền đó, tu thiền sắc vô sắc giới á, thì được cái 4 cái tập này. Đó, thì quý vị nhớ như vậy là dễ dàng thôi, không có gì hết. Rồi cái tiếp theo là tâm đạo. Tiếp theo là tâm đạo đúng không? Tâm đạo thì ở đây. Tâm đạo tức là có 4 đạo, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, thì với 5 tầng thiền. Tâm tầng thiền theo vi diệu pháp 5 thiền nha. Đó, ví dụ như mình chứng được sơ thiền rồi, mình chứng trong cái sát na mà chuẩn bị chứng sơ quả đó, nó sẽ khởi lên cái tâm sơ đạo, nhị sơ thiền đúng không? Đây, là đây. Rồi sau đó nó bắt xuống dưới đây gọi là tâm sơ quả sơ thiền ở đây. À, còn nếu như mình tu mình đã chứng sơ thiền, nhị thiền rồi. À, rồi nhị thiền ở đây, đúng không? Nhị thiền ở đây. Rồi sau đó mình chứng quả sơ quả Tu Đà Hoàn thì cái tâm lúc đó đó là cái tâm sơ đạo nhị thiền ở đây. Sau một sát na nó xuống đây gọi là sơ quả nhị thiền nó nằm ở đây. Đó, thì cái này mình học hết rồi nha. Thì tương tự như vậy, rồi sơ đạo rồi tới nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, ngũ đạo. À, không có ngũ đạo, tứ đạo A La Hán thôi. Nó nhầm. Rồi sơ đến đấy. Thì đấy, chia theo 4 tầng thiền: sơ, nhị, tam, tứ, ngũ thiền. Thì tương tự, sau cái chứng xong một cái sát na đó thì trở lại cái tâm đó là tâm quả. Ví dụ như người chứng được A-la-hán à, mà họ đã đắc, trước đó họ đắc tam thiền thì nó sẽ nằm đây. Đó, tâm gọi là tứ quả tam thiền à, và thọ hỷ nè, nè như cái này nè. Thì tam thiền là thọ hỷ, còn tứ thiền hay là ngũ thiền của kinh à, ngũ thiền của vi diệu pháp hay là tứ thiền của kinh tạng hay là thọ xả. Thì đây, đó là tâm A-la-hán, thì quý vị hiểu rồi đúng không? Đó là 40 tâm siêu thế. Chúng ta học hết rồi. Rồi, như vậy quý vị hiểu rồi đúng không? Rồi, đó là xong cái phần tâm. Thì cái bảng này là bên trái là tâm, còn bên phải là tâm sở. Tâm sở đây đây, chúng ta học bao nhiêu tâm sở là đây. Tâm sở thì thứ nhất là 13 tâm sở tạ tha. À, 13 tâm sở tợ tha thì có gồm có xúc, thọ, tưởng, tư, nhất, hành, mạng, quyền, tắc ý. Cái này gọi là 7 tâm sở biến hành, đúng chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếp theo, 6 tâm sở bề cảnh. Ở đây người ta dùng cái chữ sở hữu tâm, hay là tâm sở, cũng vậy thôi. Tầm tứ, thắng giải, cần hỷ dục, đúng chưa? Rồi, tiếp theo là 14 tâm sở bất thiện, gồm có 4 tâm sở bất thiện biến hành, à, thi vô tàm, vô ý, phóng dật, tâm tham tham phần á, tham tà kiến ngã mạn, rồi sân là sân tật lẫn hối đúng không nha, rồi thị miên hôn trầm thì đây là thuộc hôn phần, và hoài nghi đó, thì chúng ta đã học hết mấy cái này rồi. Rồi tiếp theo là chúng ta học đến cái gì, ta cũng học cái 25 tâm sở tịnh hảo đây, là gồm có tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả, tịnh thân tịnh thâm, tịnh khinh thân khinh tâm, du thân du tâm, thích thân thích tâm, thuần tâm thuần thân thuần tâm, chánh. Cái này người ta xếp ngược, thiền trang quen đọc chánh tâm chánh thân quen rồi, chánh thân chánh tâm. Rồi ba cái giới phần là chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, rồi ba hai cái vô lượng phần là bi và tỳ hỷ, và một tâm sở trí tuệ đó, thì tổng cộng là 25 tâm sở tịnh hảo. Thì cái này quý vị cũng học rồi đúng không ạ, cái bản này chẳng qua là nêu lại đó. Và ở đây quý vị để ý dùm, người ta có cái bản này người ta cho hai cái chỗ, người ta đánh cho mình ở chỗ trên này nè, nó có thọ, thọ khổ nè, thọ lạc nè, thọ ưu, thọ hỷ, thọ xả luôn, cho nên là nó rất là dễ cho chúng ta ha, rất là dễ chúng ta nhìn vào cái nào đó, như cái này thọ khổ là chỗ nào đây, tâm quả bất thiện nè, thân thức thọ khổ quả bất thiện nè, đây nó nằm chỗ này chứ cái thọ khổ. Còn cái này nó đủ năm thọ luôn nè, tức là cái tâm sở xúc này nó có năm thọ, tại vì xúc là tiếp xúc á, tiếp xúc thì rõ ràng cũng có khi thọ khổ, có khi thọ lạc, thọ lạc màu vàng nè, thọ hỷ ưu là màu nâu nâu này nè đó, thọ hỷ là màu đỏ, và thọ xả là màu xanh, nó có năm thọ đó. Còn có những cái nó chỉ có một thọ thôi, màu xanh này là thọ xả thôi nè, được chưa đó. Rồi với những cái tâm sở này thì cái bản này nó quá hay đi. Ví dụ như cái chỗ mà sân phần á, thì sân thì chứ cái thọ ưu thôi, nó chạy đâu hết, nên sân tật lẫn hối thọ màu mài hết à, màu này hết đó. Thì quý vị nhìn vào đây quý vị nhớ rất rõ đó, thì như vậy không có gì khó khăn đó. Đúng không ạ? Như vậy chắc quý vị hiểu rồi. Còn một cái cuối cùng ở dưới này, đó là cái 28 sắc pháp, thì gồm có bốn đại là đất nước lửa gió, gọi là bốn đại chủng, và 24 y đại sinh. Y đại sinh tức là nương theo cái tứ đại này, nó có bốn cái, 24 cái nữa. Thì cái này chúng ta chưa học, bữa nào đó Thiền Trang nghe giảng xong cái lộ trình tâm thì giảng lại này, nhưng mà có 24 thứ nè, chia ra mấy cái tịnh sắc căn năm thứ nè, năm hành cảnh nè bốn cái nè, sắc tính là nam sắc tính nữ hai cái nè, rồi sắc vật thực nè, sắc vật thực nè đó, rồi sắc biểu tri nè, sắc đặc biệt nè, sắc tứ tướng, và cuối cùng là để một cái niết bàn, một chân đế vô vi đó. Thì quý vị hiểu được cái đó là được rồi. Còn cái mấy cái danh chế định với nghĩa chế định này thì nó chưa học nữa đó. Thì cái này do cái bài này trên mạng do Tỉnh Thất Giác Minh ở đâu đó làm đó. Thì Thiền Trang như vậy đó, thì quý vị thấy rõ ràng như vậy ha. Thì hôm nay giới thiệu luôn cho quý vị tâm sở như vậy là được rồi đúng không ạ? Đó là chúng ta hiểu rồi, chúng ta có thể coi cái bản này. Thì cái bản này á, quý vị có thể coi rất là dễ dàng ở trên trên mạng có nhiều lắm. Trên mạng có rất nhiều để quý vị có thể coi được. Thì có quý vị coi được trên mạng có, quý vị tìm nha. Thì Thiền Trang giới thiệu vậy, nếu quý vị không hiểu thì mình sẽ coi sau. Thiền Trang sẽ để cái bài đó, cái file này là cái file mà Thiền Trang thấy dễ coi nhất, bởi vì đầy đủ. Có những file nó trống trơn à, khó coi. Còn file này người ta chia tới 5 thọ nè, rồi người ta chia ra đủ màu, đủ sắc, rồi ghi luôn chữ luôn. Coi cái đó là quý vị nhớ hết, nhớ cái đó. Trên hồi xưa Hòa Thượng Tịnh Sự, ngày làm cái đó, người ta hỏi, ngày giảng cái gì? Ngày nói, ngày tôi giảng có một trang giấy ra thôi. Giảng cho một trang giấy thôi, cái tờ này thôi nè. Người ta kêu có một trang giấy vậy có gì đâu đúng không, nhưng một trang đó mình học nguyên cái bộ vi diệu pháp, quá trời thứ trong đó. Và hôm nay chúng ta sẽ học tới cái phần vi diệu pháp tiếp theo là lộ trình tâm hiện thần thông hay là hóa thông. Thì bây giờ thần thông thì tất nhiên là đúng đối với chúng ta cũng không quan trọng lắm, nhưng mà cũng nên học biết biết cho biết vậy. Rồi một là năm thần thông, hay có khi gọi là năm thắng trí. Thì nếu quý vị muốn biết chi tiết thì coi cái bài kinh Sa Môn Quả đó, kinh số 2 trong kinh Trường Bộ đó, hoặc là nhiều bài kinh khác cũng có nói, nhưng mà chúng ta có thể coi bài kinh đó. Thần thông thứ nhất là biến hóa thâm. À, biến hóa thâm là ví dụ như khả năng đi trên nước, trên không, hay biến đổi hình dạng, vân vân. Có những cái khả năng đi trên nước, trên không, rồi bay, rồi vân vân, ngồi kiết già trên hư không như trong kinh Trường Bộ nói. À, rồi gì? Có thể bàn tay rờ đến mặt trăng rồi đó, ngồi kiết già đi trên hư không rồi đó, rồi đi qua ngang qua vách, qua tường rồi đó, đó là trong kinh Sa Môn Quả nói đúng không ạ? À, quý vị có thể coi đầy đủ đó, cái đó gọi là biến hóa thông. B là thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông gồm có hai loại. Loại nhất là khả năng thấy được những hình ảnh vi tế hay xa khuất mà mắt thường không thấy được. Đó, ví dụ như mình bình thường mình không thấy được những cái nhỏ nhỏ, nhưng mà tới lúc đó là mình thấy được những cái nhỏ, hoặc cái cảnh, hoặc là những cảnh giới khác, địa ngục hay vân vân, rồi những cái khuất mắt, ví dụ mình bị che khuất không thấy được, nhưng mà cái thiên nhãn thông thì thấy được. Thì quý vị muốn coi kỹ thì coi trong bài kinh đó nha, ở đây chúng ta chỉ nói lượt thôi. Rồi thứ hai, khả năng thứ hai á, là thiên nhãn thông là khả năng thấy được hành nghiệp nào đã dẫn đưa các loài chúng sinh siêu người đọa với những hoàn cảnh khác nhau. Lại thiên nhãn thông này còn gọi là sanh tử minh, tức là có một cái khi có thiên nhãn thông á, quý vị có thể thấy được tại sao họ đọa vô đó, tại sao cái hành nghiệp này họ làm cái gì mà đọa đó, khi mình thấy cái người đó làm cái gì đó cho nên đọa, hoặc là làm gì cho nên siêu lên cõi người. À, thì cái đó có thấy, thì hai cái khả năng thì cái đó đều được thuộc là thiên nhãn thông. Và cái loại này á, có khi người ta gọi là sanh tử minh, đấy là cái sáng suốt, cái trí sáng suốt về sanh tử. Rồi thứ ba là thiên nhĩ thông, là cái khả năng nghe được những âm thanh mà thính giác của người thường không thể nghe được. Ở trong kinh á, trong kinh Sa Môn Quả hay nhiều kinh thì quý vị thấy cái thiên nhĩ thông nó là nghe được hai loại tiếng, chư thiên và loài người đúng không ạ? Thì đó là cái bình thường, thiên nhĩ thông bình thường có thể nghe nhiều được hơn nữa. À, bình thường mình không nghe được, nhưng mà tới khi có thiên nhãn thông thì có thể nghe được nhiều hơn. Thứ tư là D, là tha tâm thông, là khả năng đọc hiểu được suy nghĩ của người khác rõ ràng, như biết bản thân mình đang nghĩ gì. À, thì khi mà có tha tâm thông á, thì người ta có khả năng đó, người ta biết được rằng là người khác nghĩ gì, khởi tâm nghĩ gì biết luôn đó, thì cái đó là tha tâm thông. Đó, ví dụ như quý vị đang nghĩ xấu về thiện tràng, thiện tràng có tha tâm thông thì thiện tràng biết liền đó, chỉ vậy. Cho nên là ở trong cái bài kinh, quý vị nhớ câu chuyện không, có cái bà đó, bà cư sĩ á, mà được bà hộ trì cho 60 vị tỳ kheo đó, cái mùa hạ đó, cuối cùng là mấy vị tỳ kheo thì không có chứng quả, mà bả chứng tam quả anh hàm đó, xong rồi bả có thần thông, tức là bả chứng hàm rồi, nhưng mà bả tu, bả có do đời trước bả tu thế nào mới có thần thông đó. Ông tỳ kheo kia tới nó nhập hạ lần nữa thì bả biết hết suy nghĩ, cho nên ông nghĩ muốn ăn cái gì là bả nấu cho món đó, ông sợ quá trời, rồi cuối cùng nhờ vậy mà nấu cho đúng món ăn thích hợp. À, ông thích cái gì được cái đó, nấu ăn đúng như vậy, rồi cuối cùng ông biết bà này có thần thông như vậy, cho nên ông sợ, ông không dám nghĩ gì, nhờ bà đồ ăn thức hợp rồi vân vân đó, cho nên chứng quả được thoát. Mà bà cũng giúp mấy những vị tỳ kheo kia cũng vậy, bà thấy là vị tỳ kheo đó do ăn uống không thích hợp cho nên không chứng quả, cho nên bà giúp được chứng quả. Thì đó là câu chuyện như vậy. Rồi E là túc mạng thông, là khả năng nhớ được những đời sống quá khứ của mình và người khác. Loại thiên nhãn thứ hai đã nói trên là khả năng thấy được nhân sinh tử, tức là loại thứ hai ở trên này nè, đây thiên nhãn thông nè. Còn túc mạng thông này là khả năng thấy được quả sanh tử. À, tức là cái này là thấy, cái trên thấy nhân thôi, còn như này thấy quả. Tức là nếu mà có túc mạng thông thì có thể thấy được có thấy được là gì? Thấy được là mình có thể biết đời quá khứ rồi đến này kia, trải qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Ở trong kinh Sa Môn Quả nói là gì? Biết được một đời, trăm đời, ngàn đời, hay trăm đời, đời nhiều thành kiếp, nhiều quả kiếp, đúng không ạ? Rồi ta có tên như thế này, tại đó đời sống như thế này, vân vân đó, có cha như thế này, mẹ như thế này, vân vân đó, thì cái đó là gọi là Túc Mạng Thông. Và cái Túc Mạng Thông này của biết cả người khác nữa đó, thì cái, của chúng sanh. Rồi như vậy dấu sao ở đây là khả năng thần thông của mỗi người không thể nào giống nhau, trình độ cao thấp ít nhiều tùy thuộc vào túc duyên quá khứ đã tu tập dài mỏng ra sao. Thì cái khả năng thần thông á, thật ra nó không có giống nhau, mỗi người tu tập cho dù có thần thông cũng không có giống nhau. Có người thì biết một đời, mười đời, trăm đời, ngàn đời vân vân, có người thì biết cái này rồi biến quá rồi đó, không có giống nhau. Cho nên ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất vì ngài có phát nguyện rồi ha. Hay là cô Liên Hoa Sắc cũng thần thông đệ nhất ở bên Ni đó. Thì những người đó do nhiều đời tu tập khác nhau, thì cái này chúng ta học cho biết thôi chứ còn cũng không quan trọng lắm đó. Rồi thứ hai là định nghĩa. Định nghĩa lộ trình tâm hiện thần thông là tiến trình tâm sanh khởi khi vị hành giả thể hiện thần thông. Tức là khi thể hiện thần thông thì cái lộ trình tâm của mình như thế nào đó. Hình bữa giờ chúng ta học lộ trình tâm nhập thiền đúng không ạ? Lộ trình tâm khi chết đúng không? À, chết có hai cái, một là lộ trình tâm theo ngũ môn, hai là ý môn. Rồi lộ trình tâm nhập thiền đó, rồi lộ trình tâm thời bình nhật, tham như thế nào, sân như thế nào, si như thế nào thì chúng ta có học rồi. Thì hôm nay chúng ta là học về cái lộ trình tâm, tức là tâm mình như thế nào khi mà mình hiện thần thông. À, nếu như mình có thần thông nha, còn không có là thôi. À, không nói. Rồi ba, lộ trình tâm hiện thần thông thì hầu hết những người đã đắc tới tối thiểu là ngũ thiền sắc giới đều có khả năng thực hiện các loại thần thông cơ bản. Có nghĩa là quý vị phải đắc ngũ thiền. Ngũ thiền tức là tứ thiền của kinh Tạng á, trong kinh Tạng này tứ thiền thì mới thực hiện được thần thông. Thật ra thì các ở dưới nó cũng có thần thông rồi, nhưng mà cái thần thông dưới nó không đáng kể và nó không có chắc. À, giống như trong kinh Tạng Bà Hàm, quý vị thấy chứng đến nhị thiền đó, nhị thiền của kinh Tạng là tam thiền đó. Tam thiền trong vi diệu pháp á, thì có thể thực hiện là lấy cái một cái nắm cát thôi, ngăn dòng chảy được cái nắm đất thôi đó, ngăn dòng chảy được con sông Hằng. Có thể lấy vài cái cọng lau á, cột được gió, ngăn được gió. Nhưng mà đó là tam thiền nha, đó nhị thiền tức là tam thiền của trong này. À, nhị thiền thì có khả năng đó, nhưng mà cái khả năng đó nó yếu, không đủ mạnh. Muốn đủ mạnh, muốn chắc chắn thì phải tu đến tứ thiền của kinh Tạng. À, và đây là ngũ thiền của Tạng Vi Diệu Pháp. Thần thông không cần đến trình độ định của vô sắc, nên dù hành giả có chứng đến bốn tầng thiền vô sắc giới mà khi muốn hóa hiện thần thông cũng phải sử dụng ngũ thiền sắc giới, tức là tứ thiền sắc giới theo kinh Tạng. Tức là dù có chứng đến thần thông đến không vô biên xứ, thức vô chứng thiền đến không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ, thì khi muốn hiện thần thông thì không có dùng mấy cái thiền đó mà dùng cái tứ thiền sắc giới đó. À, tức là một trạng thái cái lúc đó là không có hỷ không lạc nữa, phải là xả niệm thanh tịnh và nhất tâm. Thì cái bài trước chúng ta đã học rồi nha, ở đây không nhắc lại. Tức là tứ thiền sắc giới thôi, theo kinh Tạng, và đó chính là ngũ thiền ở trong cái vi diệu pháp này. Thì mình dùng cái đó thôi thì mới có thành thông. Thì ở đây muốn dùng thế nào thì ở đây có chia ra mấy bước. Ba là bước một. Bước một vậy, giả sử quý vị chứng được thiền tới đó rồi thì có thành thông, thì bây giờ mình muốn có thần thông thì mình phải làm sao mới có, chứ mà chứng thiền là có thần thông. Muốn hóa hiện thần thông thì trước hết phải nhập thiền cơ bằng cách chú nguyện rằng ngũ thiền sắc giới nào tôi đã chứng đạt xin hãy xuất hiện nơi tôi, rồi chú niệm vào 110 đề mục biến xứ Kasina, không dùng đề mục khác được. Tức là đây thì tức là 10 cái đề mục biến xứ thích hợp mà không dùng đề mục khác được. Nghĩa là gì? Đầu tiên quý vị muốn có thần thông và chứng đến tứ thiền sắc giới là ngũ thiền của vi diệu pháp đã. Rồi sau đó mình phải nhập thiền cơ. Nhập thiền thì rồi chú nguyện là tức là trước trước đó mình phải bằng cách mình chú nguyện đó, tức là mình chú nguyện là tôi trước giờ tôi đứng chứng được cái thiện nào thì xuất hiện hết cho tôi, rồi dùng cái 10 địa mục biến xứ, 10 địa mục biến xứ Kasina đó là gì, đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng đúng không, hư không ánh sáng, thì 10 địa mục biến xứ đó là cơ bản. Thì chúng ta giống như chúng ta thường tu đó, quý vị thấy Thiền Trang thì giới thiệu cho quý vị cái đề mục tu xanh vàng đỏ trắng bằng cái dùng của bóng đèn. Tại vì trong thanh tịnh đạo thì chỉ làm một cái cục tròn tròn đúng không? Thì ở đây mình làm cục tròn tròn, mình đổi thì cái bóng đèn màu trong đó bấm màu xanh thì tu màu xanh, bấm màu như ở đây Thiền Trang dùng màu đỏ là bấm, nhưng mà tại vì trên trên video quý vị nó thấy không có màu đỏ lắm, thấy màu trắng không à. Đó. Thì do cái camera nó bắt màu không có đúng, không có chuẩn. Nhưng thực tế đây là màu đỏ ha, màu đỏ, cái này màu đỏ nè. Thì do tu tập nhiều thì nó có cách. Thì cái đó quý vị coi lại những bài cũ ha. Mình tu để nó xuất hiện đến tứ thiền sắc giới, tức là ngũ thiền. Thì sau đó mình tới 10 cái đề mục đó, đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng, dùng cái năng lực. Thì ở đây chú niệm là hết, rồi mình muốn tu cái mình muốn xuất hiện đề mục nào á, thiền thông nào thì mình nó chọn cái đề mục phù hợp. Ví dụ như bây giờ mình muốn nước không giống như ngày Mục Quyền Liên á, ngày mà làm cho cái cung trời có cái nhà cái tòa lâu đài của ông vua trời Đế Thích mới bị xây xong á, khoe á, nó rung chuyển là ngày nhập đề mục thiền nước, biến xứ nước. Ngày thấy ở trong đó cái lâu đài nó nằm trên cái ngôi hồ nước kia đó, cho nên là ngày nhắn cho cái nước đó nó lắc, thì cái ngâu đài nó lắc theo đó, thì cái đó là ngài phải nhập thiền, phải nhập ngũ thiền về biến xứ nước đó. Còn quý vị muốn bay á thì quý vị phải dùng các đề mục, ví dụ như đề mục gió, tức là mình phải nhập cái đề mục gió rồi cho mình bay như gió đó. Hoặc là mình dùng cái đề mục khác, có thể dùng đề mục hư không đó. Muốn đi qua tường thì mình dùng đề mục hư không, mình hư không mình biến hết toàn bộ tường nó, thì mình nhập đăng nhập vô trong đó thì mình toàn thấy là gì, hư không trống rỗng. Hoặc là đi qua tường cũng có thể dùng cái đề mục biến xứ màu, như là xanh vàng đỏ trắng. Ví dụ như đây Thiền Trang dùng cái đề mục màu này đi, màu hồng á, màu đỏ đó. Thì giả sử mà mình tu đến thiền đó thì thật ra ai mà nhập thiền thì biết đúng không ạ, đến khi mà chỉ cần nhập đến nhị thiền thì mình có thể thấy cái trì tướng là toàn bộ cái màu đó không, cái màu đó hết, cái nhà mình nó biến mất toàn bộ, chỉ cái màu đó thôi, rộng mênh mông như vậy thì mình đi qua được. Nhưng mà xin lỗi quý vị nha, nếu mà nhị thiền á thì đi có khả năng mình đi, nhưng mà mình thấy mình đi trong đó, nhưng mà người ngoài mình chỉ vẫn chưa thấy nhưng mà tứ thiền thì chắc chắn là mình thấy đi đó, thì người ngoài họ mới thấy, họ thấy giống như là thật như vậy đó. Còn nhị thiền không biết, cái đó phải có người kiểm chứng. Thiền Trang thì chưa tu đến ngũ thiền cho nên không biết được, cái đó không biết, chưa có kiểm chứng được, cho nên học nói lý thuyết thôi. Đó, quý vị có thể kiểm chứng được thì quý vị cố gắng kiểm chứng. Còn nhị thiền á, tam thiền á, thì quý vị có thể kiểm chứng được là khi mình nhập vào cái đề mục đó là mình thấy rõ ràng ở nhà mình nó biến mất tiêu rồi đúng không, nó toàn có bộ màu hồng như thế này thôi, thì quý vị đi qua nhà, đi qua tường, người ta mình đâu thấy tường đâu. Người ta thì thấy tượng, mình không thấy tượng thì cái gọi là đi qua, xuyên qua. Đấy, bước thứ nhất đó là nhập thiền ha. Đấy, nhập thiền. Đấy. Thì lộ trình tâm nhập ngũ thiền này như sau. Nhập ngũ thiền, cái này là bữa trước học rồi. Thì hộ kiếp rúng động, rồi hộ kiếp chích dòng, rồi tâm khai ý môn, rồi chuẩn bị. Cái chuẩn bị này thì có thể có hay không nha. Cái người độn căn thì mới có, chứ người lội căn không cần cái này đâu nha, không cần cái bước chuẩn bị này đâu. Người độn căn thì cứ bỏ qua, người lội căn đi luôn tới cận hành, đợi tới thuận thứ rồi chuyển tộc hay là chuyển tánh, rồi ngũ thiền sát giới, thì cái này mình học rồi. Nhập thiền rồi tới là thiền thì người lội căn thì không có tâm chuẩn bị, không có bước này, thì cái này vẽ sơ đồ hôm bữa rồi nha, có giống vô tròn tròn á, bữa nay vẽ lại cái kiểu này cho quý vị thấy thôi. Tâm ngũ thiền sắc giới xuất hiện liên tục nhiều lần, tức là mình phải nhập nhiều lần chứ, suốt trong một thời gian suốt một thời gian sao cho thời gian sao hay sao cho trong một hay trong một giây à, đây gọi là thiền cơ đó, tức là mình nhập ngũ thiền trong một thời gian, tức là nhập nó thật ra nó nhanh lắm, nó một giây thôi nhưng mà nó vào qua vô số sát na thiền rồi à, cho nên là được thôi. Đó là bước thứ nhất, nhớ là phải ngủ thiền nha, ngủ thiền tức là tứ thiền của kinh Tạng đó. 3B tức là bước 2, khi xuất khỏi ngũ thiền thì liền chú nguyện điều mình muốn hóa hiện, như muốn bay lên hư không thì chú nguyện rằng xin cho cơ thể tôi hãy bay bổng lên không, hoặc muốn nhìn thấy cõi địa ngục thì chú nguyện xin cho tôi thấy được nếp sống, nếp sinh hoạt dưới địa ngục, không vâng. Đó, tức là vừa nhập thiền xong ra cái là chú nguyện liền à, chú nguyện là phải chú nguyện là thấy thế nào, là mình muốn cái gì à, chứ mình muốn bay lên hay không, hay là muốn gì, muốn thấy cảnh giới địa ngục, hay muốn nghe các cái tiếng chư thiên và loài người, muốn biết tâm của người, hay là muốn đi ngang qua vách, đi ngang qua tường, muốn hiện một con đường dài đó, đi trên đó, hoặc là muốn độn thổ à, muốn độn thổ là quý vị dùng cái địa mộc nào quý vị biết không, muốn độn thổ là mình dùng cái địa mộc nước, mình biến tất nhập cái địa mộc mà mình nghĩ là nước hết, toàn bộ nó nước hết, thì khi đó mình chui xuống nước thì người ta thấy mình chui xuống đất à, thì người ta thấy mình chui xuống đất, còn mình thấy mình chui xuống nước thôi, nước thì chui được đó, đó là cái địa mộc. Lát nữa chúng ta sẽ hiểu nguyên nhân, nhưng bây giờ tạm nói như vậy đó. Lộ trình tâm lúc đang ước nguyện được gọi là lộ trình tâm liệu sự. Đó, lộ trình tâm này gọi là lộ trình tâm liệu sự. Như sau, thật là hộ kiếp rung động, hộ kiếp dứt dòng, tâm khai ý môn, rồi 7 lần tâm nỗ lực, rồi trả về hộ kiếp. Và cái lộ trình tâm này á, có thể tái hiện nhiều lần, thông thường nó sẽ tái hiện nhiều lần. Ha. À, thì có cái này. Đó. Rồi, tới 3C là bước 3. Sau khi ước nguyện xong, hành giả lại nhập thiền cơ một lần nữa. Lộ trình tâm thiền cơ này cũng giống như lần trước, cũng giống như lần thứ nhất, tức là nhập lại ngũ thiền lần nữa. Đó, cho nên là muốn thiện thần thông cũng phải làm vậy đó, à, cũng phải nhiều bước vậy đó. Rồi khi vừa xuất khỏi thiền cơ lần thứ hai, tức là xuất khỏi tứ ngũ thiền á, thì lộ trình tâm hiện thần thông xuất hiện, lúc này khỏi cần suy nghĩ gì, nó cũng tự hiện thần thông thôi. Đồng thời những gì hành giả đã ước nguyện khi nãy bây giờ đều thành tựu à, thì những gì mình ước nguyện muốn hiện cái gì thần thông gì, muốn làm được thần thông gì, nó thành tựu hết khi nhập lại nữa. Và lộ trình tâm hiện thần thông như sau: hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, tâm khai ý môn, chuẩn bị nếu mà người căn cơ thấp thì mới độn căn hay là trì căn thì mới có chuẩn bị, còn không thì vô luôn tới cận hành, rồi thuận thứ, chuyển tánh, tâm hiện thông, rồi tâm hộ kiếp. Tức là hiện thông này nó có thể xuất hiện một loạt la la rồi hộ kiếp, hoặc là tâm hiện thông rồi hộ kiếp, tâm hiện thông rồi hộ kiếp. Thì thật ra chỉ cần một lần thôi là đủ rồi, nhưng mà hiện nhiều thì mới chui qua được chứ. À. Thì bây giờ có nhiều người sẽ thắc mắc là tại sao lại như vậy, làm sao có thể là hiện thần thông. Thì cái nguyên tắc là như thế này, theo vi diệu pháp giải thích như sau. Tức là sắc á, sắc tức là cái những cái gì bên ngoài đúng không, những cái gì hiện như đất nước lửa gió rồi đó, và thân mình rồi đó, và biến hình rồi đó, tại sao lại làm được, là tại vì nó nguyên tắc sắc nó có do 4 yếu tố mà sanh. Trong bài trước chúng ta học rồi, sắc do gì sanh quý vị, quý vị nhớ không ạ? À? Sắc thứ nhất là do nghiệp sanh à, do nghiệp đó, là do nghiệp à. Thứ hai sắc do gì, do tâm sanh đúng không? À, do nghiệp thì khỏi nói rồi đúng không, chứ mình bị bệnh gì đó là do nghiệp à. Rồi thân thể này nên nó ốm, nó to mà nhỏ gì đó mới đào thai đó. Rồi, đó rồi thứ hai do tâm, tâm thì cái chính là cái này. Thứ ba sắc là do gì, do là thời tiết hay là tiết vật hay đó, nó sanh. Ví dụ nó thời tiết nó ảnh hưởng tới mình đó, cái nóng lạnh gì đó vân vân, nó còi cọp hay là mập mạp hay ốm hay đen xấu gì đó là do thời tiết, nắng mặt trời quá đen đó, đó là do thời tiết. Thứ tư là do vật thực sanh, tức là do ăn uống rồi vân vân á, cho nên bốn yếu tố đó nó ảnh hưởng tới sắc. Thế thì cái hiện thần thông á là do sao mà nó có thần thông, là do khi mình nhập vào cái thiền quá sâu, hay là thiền mạnh. Thiền mạnh đó là ngũ thiền đúng không ạ? À, thật ra ngũ thiền trong cái này là ngũ thiền hay là tứ thiền đấy. Thì khi nhập vào cái thiền đó thì cái tâm mình nó mạnh quá, nó mạnh quá, cho nên cái sắc á, sắc do bốn cái yếu tố kia sanh, là gì? Sắc do nghiệp, do tâm, do thời tiết và do vật thực. Thì lúc này tâm mạnh cho nên sắc của tâm nó mạnh hơn, nó đè ép mấy cái sắc kia, đè ép ba cái sắc kia, cho nên nó sanh liên tục sắc theo tâm. Vì vậy lúc này nó tạo cảnh theo đó, sắc tâm. Mà mình muốn tạo cảnh nước nhiều thì nó tạo nước nhiều đó. Tạo muốn gió nhiều nó ra gió nhiều à, tại vì nguyên tắc ở trong kinh Tạng á, Đức Phật nói cái cây đó, cái cây khô đó, tỳ kheo có thần thông mà muốn biến thành lửa, là tại vì sao cái cây khô nó thành lửa được? Bởi vì cái trong cái cây đó thật ra nó có bốn đại: đất, nước, lửa, gió, nó có lửa trong đó. Cho nên nhờ cái thần thông á, nhờ cái sức thiền định á, cái lửa đó nó, cái yếu tố lửa nó phát mạnh hơn, và nó như vậy nó sắc do lửa đó, sắc lửa là sắc mà đó, thì nó mạnh hơn cho nên cây nó thành lửa đó. Cũng vậy, tương tự nước và gió cũng vậy, tức là bốn đại nó có trong một cái vật nào đó thì luôn có bốn đại, mà cái nào nó đang lấn cái kia thôi. Thì nếu có sức thiền lực nó sẽ tạo lại, ép lại. Thì do vậy một người hiện thần thông, ví dụ như bây giờ mình muốn hiện toàn bộ là nước, thì thật ra là lúc đó mình cái sắc trong 24 y đại sinh và bốn cái đất nước và lửa gió là 28 cái hồi nãy mình nói đó, thì cái lúc này nước á, sắc nước á, và nó liên tục nó mạnh theo cái ý của mình, cho nên là cuối cùng thấy nước không à. Đó, nguyên nhân là như vậy, quý vị hiểu không ạ? Đó là do nó sanh liên tục như vậy, nó sanh liên tục như vậy thì nó thành, nó tạo cái hiện ứng đó. Bốn, ví dụ muốn hiện thần thông đi trên mặt nước một con sông, thì bây giờ mình làm sao? Giả sử bây giờ quý vị đi qua sông, bị giặt đuổi chạy tới sông rồi, bây giờ muốn đi qua sông bằng một con đường hiện thần thông đi qua mặt nước, bây giờ mình sẽ đi thì người thường người ta thấy mình đi qua mặt nước, nhưng thực tế là mình sẽ hiện ra một con đường ở trên mặt nước luôn. Thì bằng cách nào? Thì đầu tiên mình phải bước một là nhập vào đề mục thiền biến xứ đất, tức là mình chọn cái đề mục mà biến xứ đất, mình phải tu cái đề mục đó cho nhuần nhuyễn chứ, nhuần nhuyễn biến xứ đất đúng không, tức là biến xứ đất mình phải tu đến ngũ thiền, tứ thiền trong cái tạng về biến xứ đất, tức là mình phải làm một cục đất tròn tròn màu hồng, rồi cứ ngồi thiền, cứ quan sát, sao tập trung tâm để nó đắc. Và đắc từ nhẹ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, tứ thiền kinh tạng đó, ngũ thiền của vị pháp. Thì bây giờ mình làm sao nhập trong nhanh lên, nhập vào rồi. Bước 2, khi lộ trình tâm nhập thiền kết thúc thì nguyện hãy có một con đường băng qua sông này đó, thì mình phải có cái nguyện đó. Cho nên nhiều người đắc tới tứ thiền mà không ai chỉ cho thần thông là không có biết đâu, không có thần thông được. Với người đã đắc thiền thì lời nguyện này được thực hiện bằng một niệm bất động. Lúc đó ấn tượng về con đường kia hiện ra qua ý môn, để hiện ra hai sát na hộ kiếp rung động và hộ kiếp dứt dòng. Thì thật ra nó đơn giản vậy thôi. Nó ấn tượng cái đó hiện trong ý môn rồi, tức là trong đời mình có rồi. Tiếp theo là khai ý môn thì đề mục đất hợp trí thọ xã sẽ xuất hiện 4 lần hoặc 3 lần. Tức là 4 lần hay 3 lần là trong cái giọng này nè. 4 lần là khải chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tánh. Còn nếu mà 3 giọng 3 lần là cận hành, thuận thứ và chuyển tánh thôi. Tùy cái người. Để làm nhiệm vụ cận định là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ và chuyển tánh. Cái chuẩn bị này có thể là không cần, tại vì đối với người nhập thiền rất là cao thủ thì người ta chỉ cần 3 cái thôi. Đó là bước thứ 2. Bước thứ 3, ngay sau sát na chuyển tánh tâm thiện hoặc là tâm tố đối với vị A-la-hán, ngũ thiền sắc giới. Tức là ở đây, khi cái tâm mà chuyển tố này nè, cái chuyện tánh này nè, chuyện tánh thì cái đó thì cái tâm này là tâm thiện thôi, thật ra là tâm thiện đối với người thường, còn đối với A-la-hán là tâm thiện. Mà tâm thiện này thì lúc này A-la-hán là tâm tốt đó, thì lúc đấy là nó sẽ ngũ thiền xuất giới, sắc giới nó xuất hiện trong một sát na. Lúc này tâm thiện hoặc tâm tốt, ngũ thiền sắc giới được gọi là tâm thắng trí hay tâm thông đó, thì lúc này nó là hiện ra cái tâm này, tâm ngũ thiền bình thường là tâm ngũ thiền, nhưng mà nó bây giờ tâm hiện thông hay là hiện thần thông đó. Bước 4, sau đó là tâm hộ kiếp xuất hiện, coi như đã xuất hiện. Ngay lúc này người hiện thần thông đã có thể bước đi trên mặt hồ, hay là bước đi trên mặt sông, ở đây là mặt sông, tại vì đi qua sông mình thấy, họ sẽ thấy là có con đường bằng đất đi qua sông, họ đi bình thường. Người khác thì thấy ôi nó đi trên nước kìa, nó đi qua qua trên sông kìa, nhưng mà thực tế là mình thì thấy như vậy, bởi vì cái lúc đó tâm mình ở trong cái trạng thái đó. Thì ở đây cũng sẵn nói luôn là nói thì dài dòng như vậy, nhưng thực tế thời gian hiện thần thông chỉ là một nháy mắt thôi. Đó là lý do tại sao Đức Phật gọi thần thông là tức là ước nguyện hay là ý muốn. Đó, cái tự động từ này là mong muốn, có nghĩa là mình nói thì dài dòng vậy chứ thật ra là nháy mắt thôi. Nhập thiền cái thoát thiền, nhập thiền thoát thiền cái mình ước muốn, nhập thiền cái ước muốn như vậy, rồi ra nhập thiền thêm lần nữa là xong rồi, là cái tâm hiện thần thông kia là nó tự động nó chạy ra đó, nó thành thôi. Thì ở đây cũng sẽ nói luôn, có một số đồng tu tu cái đề mục, giống như trước có đồng tu hỏi về cái đề mục gió, hoặc là một số đồng tu hỏi một số đề mục khác, hay là trải nghiệm nói là khi mình bay được, đề mục gió thì bay được, còn cái đề mục mà giống như biến xứ này nè, như có đồng tu nói là đồng tu hay là một số người chúng ta thực hành thì chúng ta thấy có khi là cái nó biến cái mất nhà đi, nó hiện ra nguyên cái khối tròn bự màu xanh không à, hay là hiện ra toàn là một cái nhà, không phải cái nhà mà cái một cái lồng giống như là khối trụ vân vân, thì mình đi trong đó thì như vậy có phải thần thông chưa hoặc là cái người thấy mình bay trong đó thần thông chưa, thì Thiện Trang mới nói là cái muốn bay hay không thì hãy lấy cái điện thoại để quay quay để coi thử mình thấy mình bay hay không. Thì người đó quay xong nói là không thấy bay, mình thấy bay trong đó mà sao không bay. Thì thật ra nó bay hay không thì cái bay đó, cái bay mà nếu mà người ngoài họ thấy bay, tức là điện thoại nó quay mình thấy bay thì bay thiệt, thì cái định đó là thường định rất là sâu. Còn nếu mà mình đi bay mà trong cảnh đó mình thấy bay nhưng mà ở ngoài điện thoại nó quay mình không thấy bay, hoặc là trong cảnh đó mình thấy mình đi ra khỏi nhà rõ ràng nhưng mà tại sao điện thoại nó quay mình thấy ngồi im đó, thì chứng tỏ là cái đó chỉ là sắc trong tâm thôi, cái đó là tưởng thôi. Có nghĩa là cái định của mình nó chưa đủ đến cái định của tứ thiền sắc giới hay là ngũ thiền sắc giới theo vi diệu pháp. Mình cái định của mình chắc là nhị thiền nhị thiền tam thiền thôi, cho nên nó chỉ đạt tới đó, tức là nó chỉ tạo ra cái ảo ảnh tưởng thôi, cái tưởng đạo ảnh thôi, chứ nó không có thực hiện được bên ngoài. Cái thân mình nó vẫn bất động trong đó cho nên là chưa được quý vị hiểu mà. Cái đó là do cái đó thì mình tu, nhưng mà dù sao vậy là cũng đã một trải nghiệm rất lớn lao rồi nên ráng tu đi ha. Tứ thiền sắc giới của kinh tạng hay ngũ thiền sắc giới thì mới có thần thông cái đó. Còn có một số người nha, do nhiều đời thế nào đó mà họ tu mới sơ sơ cũng có thần thông, mặc dù họ chưa đắc đến tứ thiền sắc giới cũng có, nhưng cái thần thông không mạnh lắm. Còn muốn thần thông thực sự là đây là tiêu chuẩn thực sự, thì cái bài này là học như vậy là tiêu chuẩn thực sự. Nhưng có khi nhiều khi cái cần nhị thiền thôi, nhị thiền của kinh tạng trong cái kinh mà ông trưởng giả Chắc Đà La nói đó, trong kinh Tạp A Hàm đó, thì nhị thiền nó là tam thiền rồi. Tam thiền là một trạng thái thế nào thế nào, tam thiền là nhị thiền của kinh tạng là hỷ lạc một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ không tầm không tứ, thì cái đã định không tầm không tứ là đủ rồi, đủ mạnh đó. Có thể lấy một nắm cát, nắm đất ngăn dòng chảy con sông Hằng, có thể dùng vài cọng cỏ để cột được gió đó. Thì cái đó là nếu như người ta biết, thì cái đây là biết rồi, biết rồi. Thì quý vị nếu mà ai tu thiền, đắc thiền, lo thử xem, hãy trải nghiệm, vì đến để mà thấy, tự mình trải nghiệm. Còn một số cái khác nữa, ví dụ như do tu vậy mình không cố ý lắm, nhưng mà tự nhiên mình khởi những cái tâm, ví dụ như mình khởi mình biết quá khứ thì tự nhiên nó biết quá khứ, khởi biết tương lai, biết tương lai rồi biết tùm tùm. Nhưng mà quý vị nên nhớ cái khởi đó nó dễ rớt vào tưởng nha. Có những cái mình tưởng tượng như vậy nhưng mà không phải như vậy đó. Thì có khi người tu đến cận định nó cũng đã có rồi, nó có chút chút rồi, nhưng mà không có phải lúc nào đúng. Còn cái đúng chắc là quý vị về đắc tứ thiền. Thì ngũ thiền sắc giới đó. Dạ, hôm nay chúng ta học đến đây hết giờ rồi, quá giờ quý vị rồi. Thôi chúng ta nghỉ ha, đợi hôm khác chúng ta học tiếp. Kính chào toàn thể quý vị. Dạ, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đều sớm thành đạo quả. Dạ, kính chào toàn thể quý vị.